Chương 741, tìm tới quỷ vật, chương 741, tìm tới quỷ vật. Không muốn nghe những âm thanh này, ngươi nghe được đều là ảo giác. Một gian khác trong phòng, Tử Đồng nghe đến bên ngoài gian phòng truyền đến Trần Huyền Bắc tiếng mắng, ánh mắt hắn bên trong lập tức toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Lúc này, hắn tại trong phòng giam nghe được thanh âm thần bí, lại lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Ngươi là ai? Tử Đồng ở trong lòng hỏi. Đạo kia thanh âm thần bí tại Tử Đồng trong đầu vang lên, nói, ngươi tạm thời còn không cần biết ta là ai, nhưng nếu như ngươi muốn làm Phong Đô đại đế, nhất định phải để ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được, sống thật tốt, giết sạch mặt khác nắm giữ Phong Đô đại đế huyết mạch người, cướp đoạt máu của bọn hắn mạch. Tử Đồng cảm giác đối phương không có muốn ý muốn hại hắn, hơn nữa còn giúp qua hắn, cho nên Tử Đồng lựa chọn tin tưởng đối phương. Ta muốn giết sạch mặt khác nắm giữ Phong Đô đại đế huyết mạch người, ta muốn trở thành Phong Đô đại đế, giữa thiên địa tối cường thủy tổ. Tử Đồng hiện tại có chút bệnh hoạn, trong lòng hắn tràn đầy sát lục, mà còn tính cách thay đổi đến cũng có chút vặn vẹo. Muốn trở thành Phong Đô đại đế, liền nhất định phải sống thật tốt đi xuống thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Có cái kia thanh âm thần bí trợ giúp, Tử Đồng hiện tại coi như an toàn. Bên kia, Trần Huyền Bắc lại gặp phiền phức. Làm bóng ra đụng phải Trần Huyền Bắc thời điểm, từng đợt tiểu hài nhi tiếng cười trong phòng vang lên. Tiếng cười kia nghe lấy mười phần quỷ dị. Phúc. Trần Huyền Bắc bên người dưới ghế sofa, đột nhiên đưa ra một cái tay nhỏ trong tay còn cầm một cái dao nhọn. Mà Trần Huyền Bắc vậy mà không có phát hiện cái kia tay nhỏ tồn tại. Dao nhọn đột nhiên vạch qua Trần Huyền Bắc mắt cá chân, dòng máu màu vàng nóng phun ra. Trần Huyền Bắc một cái lảo đảo, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Mà lúc này, quan sát phát sóng trực tiếp người cũng không nhìn thấy cái gì tay nhỏ, Trần Huyền Bắc mắt cá chân cũng không có thụ thương. Hắn đang làm gì? Địa tạng không phải là bị quỷ cốc mê hoặc a? Xem ra hẳn là nguy rồi, bị quỷ cốc mê hoặc người dự thi cơ bản không có còn sống có thể. Địa tạng ý tưởng cũng đủ lưng, mới vừa trở về liền gặp biến thái như vậy quỷ lâu phó bản. Không biết hắn lần này có thể hay không sống sót, dù sao ta ép chính là chết hết. Quỷ lâu phó bản xuất hiện qua nhiều lần, từ quỷ lâu phó bản xuất hiện, đến bây giờ còn không có một cái người dự thi sống mà đi ra quỷ lâu. Cho nên rất nhiều người nhìn thấy quỷ lâu phó bản phía sau trực tiếp sẽ ép chết hết. Lại nhìn Trần Huyền Bắc. Lúc này, Trần Huyền Bắc che lấy mắt cá chân, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía. Tuy nói hắn hiện tại là tại quỷ vực huyễn tượng bên trong, có thể quỷ vực huyễn tượng thực tế quá chân thực. Hắn thậm chí có thể cảm giác được huyết dịch nhiệt độ. Mụ, nơi này thật đúng là ta bây giờ có được kim cương bất hoại thần, liền mình muốn làm ra một đầu vết thương đều rất khó, chẳng lẽ tại chỗ này có thể ức chế ta kim cương bất hoại thần? Trần Huyền Bắc sau khi nói xong nhìn hướng miệng vết thương của mình. Vết thương còn tại hướng bên ngoài bốc lên máu. Đậu phộng, chẳng lẽ ta chữa trị năng lực cũng đã biến mất? Đặt ở trước đây, miệng vết thương trên người hắn không đến một giây đồng hồ nên khép lại. Lúc này, Trần Huyền Bắc con mắt đông lúc đích. Sau đó, hắn lặng lẽ sử dụng ngón tay cắt vỡ bàn tay của mình. Chỉ thấy bàn tay hắn xuất hiện một đầu vết thương thật nhỏ, bất quá trong chớp mắt liền khép lại. Mụ, chẳng lẽ là huyết tượng? Hắn nhớ tới cái kia bóng da. Xuất hiện huyết tượng, hẳn là cùng bóng da vừa rồi đụng phải hắn có quan hệ. Nghĩ đến đây, Trần Huyền Bắc đột nhiên đứng lên, đối với bóng da hung hăng đạp xuống đi. Phúc. Bóng da bỗng nhiên nổ tung, Trần Huyền Bắc trên mắt cá chân vết thương cũng không thấy. Quả nhiên là ảo tưởng. Trần Huyền Bắc sau khi nói xong, túi đầu nhìn hướng cái kia bóng da, vậy nơi nào là một viên bóng da, rõ ràng chính là một cái đầu người. Nhìn đầu người lớn nhỏ, hẳn là tiểu hài. Bất quá viên kia đầu người đã bị Trần Huyền Bắc đập vỡ, nhìn không ra đầu người bộ dạng, cũng không biết viên này đầu người có phải là trong TV cô bé kia. Xây thành Trần Huyền Bắc phá vỡ huyễn tượng, quan sát phát sóng trực tiếp mắt người lập tức sáng lên. Rất lợi hại a, vậy mà có thể phá quỷ vực. Không biết địa tạng có thể hay không thành cái thứ nhất đi ra quỷ lâu người. Lúc này có mắt sắc người phát hiện không hợp lý. Uy, các ngươi nhìn gian phòng kia vết tượng, quỷ vực hình như cũng không có giải trừ. Quan sát phát sóng trực tiếp người nghe xong, chú ý tới Trần Huyền Bắc vị trí gian phòng trên vách tường hiện đầy vết máu cùng tiểu hài dấu tay máu. Không riêng bọn họ phát hiện, Trần Huyền Bắc kỳ thật cũng chú ý tới điểm này. Làm sao sẽ có nhiều như vậy tiểu hài huyết thủ lớn, mà còn từ lớn nhỏ bên trên nhìn, còn không phải chỉ là một đứa tiểu hài nhi. Vừa rồi Trần Huyền Bắc bị huyễn tượng mê mắt, không có chú ý trên tường huyết thủ lớn. Hiện tại huyễn tượng giải trừ, Trần Huyền Bắc mới nhìn đến những cái kia huyết thủ lớn. Đại ca, ngươi nhìn thấy con của ta bé con sao? Trần Huyền Bắc quan sát những cái kia huyết thủ lớn thời điểm, một cái tiểu nữ hài nhi âm thanh tại phía sau hắn trong tủ quần áo truyền đến. Có vừa rồi kinh nghiệm, Trần Huyền Bắc biết những này quỷ hại người bản lĩnh không hề cường, chủ yếu là dùng huyễn tượng hại người. Chỉ cần vượt qua ảo tưởng, có lẽ có thể cam đoan an toàn. Nghĩ đến đây, Trần Huyền Bắc hướng đi tủ quần áo, tiện tay đem cửa tủ quần áo kéo ra. Mà khi hắn nhìn thấy trong tủ quần áo cảnh tượng phía sau, chân mày nhịn không được nhảy lên một cái. Chỉ thấy trong tủ quần áo để đó rất nhiều búp bê. Đồng thời, một cỗ mùi máu tanh tiến vào Trần Huyền Bắc trong lỗ mũi. Những này bé con chẳng lẽ đều là dùng tiểu hài nhi thi thể làm? Trần Huyền Bắc trầm giọng nói. Tại những cái kia bé con bên trong, còn để đó trong TV, tiểu nữ hài mụ mụ đưa nàng cái kia dùng hài nhi thi thể chế tạo búp bê. Lúc này một cái trên mặt đã hư thối búp bê há mồm nói, đại ca, ngươi nhìn thấy con của ta bé con sao? Trần Huyền Bắc nhìn chằm chằm những cái kia mặt em bé bên trên vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Quan sát phát sóng trực tiếp người còn tưởng rằng hắn lại bị huyễn tượng mê hoặc đâu. Kỳ thật Trần Huyền Bắc là phát hiện một chút điểm đáng ngờ. Hắn đếm một cái trong ngăn tủ búp bê, tổng cộng có 7 cái. Chẳng lẽ cô bé kia phụ mẫu mỗi lần cho nàng sinh nhật thời điểm đều sẽ đưa một cái dùng tiểu hài thi thể làm thành búp bê sao? Trần Huyền Bắc tại trong TV nghe đến nữ nhân kia đối tiểu nữ hài nhi nói, 7 tuổi sinh nhật vui vẻ, hiện tại lại có 7 cái búp bê, trong lúc này có lẽ có chút liên hệ. Lại thêm những cái kia búp bê hư thối trình độ cũng có chỗ khác biệt. Nghĩ đến đây, Trần Huyền Bắc đột nhiên đem tủ quần áo đóng lại. Trong tủ quần áo lập tức truyền đến một trận tiểu hài tiếng hô hoán. Đại ca, đại ca. Trần Huyền Bắc không để ý đến những âm thanh này, mà là trong phòng tìm kiếm thứ gì. Đột nhiên, hắn phát hiện có một mặt tường dưới vách đá mặt rơi một khối xi măng gỗ cục. Hắn đi tới xem xét, bức tường kia vậy mà là trống không. Trần Huyền Bắc nắm lại nắm đấm, đối vách tường liên tục đập mấy lần. Ào ào. Vách tường rất nhanh bị đập ra một cái độc lớn. Chỉ thấy, trong vách tường vậy mà để đó một cái quan tài nhỏ vật liệu. Từ quan tài kích thước bên trên nhìn, vừa vặn có thể nằm xuống trong tivi tiểu nữ hài kia. Cái này cố quan tài hẳn là phong ấn quỷ quỷ vật, cái kia quỷ hẳn là tiểu nữ hài kia. Trần Huyền Bắc mới vừa nói xong, đột nhiên, một trận âm trầm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nói: "Đại ca ca, ngươi tìm tới ta bút bê sao?" Chương 742, nhìn tà bệnh lao thái thái, chương 742, nhìn tà bệnh lao thái thái. "Đại ca ca, ngươi tìm tới ta bút bê sao?" Một trận âm trầm thanh tại Trần Huyền Bắc bên tai vang lên. Trần Huyền Bắc đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái dùng thi thể làm thành bút bê chính ghé vào trên người hắn, mặt gần như áp vào trên mặt của hắn. Bất quá lần này Trần Huyền Bắc không có động thủ, ngược lại nhìn xem cái kia bút bê, hỏi: "Ta có thể giúp ngươi tìm tới ngươi bút bê, vậy ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi bút bê thích giấu ở nơi nào?" Ghé vào Trần Huyền Bắc trên lưng bút bê ngay xong, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Chỉ bất quá nụ cười của nàng để người nhìn xem có chút không rét mà run. Ghé vào Trần Huyền Bắc sau lưng bút bê là 7 cái bút bê bên trong hư thối trình độ lớn nhất. Trên thân trần trụi địa phương hiện đầy lỗ sâu đục. Có dày đặc khủng bố chứng người liếc mắt nhìn liền biết chịu không được. Bút bê trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dạng, nói: "Nàng rất thích cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm, bất quá nàng thường xuyên đều sẽ giấu ở dưới mặt giường." Trần Huyền Bắc nghe xong, đem trong tường quan tài lôi đi ra. Lấy hắn thực lực, một cái quan tài trọng lượng không đáng kể chút nào. Trần Huyền Bắc đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ trên mặt đất che kín cho bụi, một đạo rõ ràng bóng ấn từ cửa phòng ngủ một mực kéo dài đến dưới giường. Trần Huyền Bắc xách theo quan tài hướng bên giường đi đến. Trên giường ga giường đem cả cái giường che kín, không nhìn thấy dưới giường bộ dạng. Trần Huyền Bắc đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xổm người xuống, bắt lấy ga giường. Hô. Hắn đem ga giường đột nhiên vén lên. Trong tivi cô bé kia, quả nhiên liền giấu ở dưới giường. Hắc hắc hắc, tìm tới nha tiểu nữ hài một mặt âm trầm quỷ dị nhìn chằm chằm Trần Huyền Bắc phát ra cười lạnh. Lúc này, Trần Huyền Bắc đột nhiên đưa tay một phát bắt được tiểu nữ hài tóc, trong miệng mắng: "Hắc hắc mẹ nó à." Tiểu nữ hài còn chưa kịp phản ứng, liền bị Trần Huyền Bắc từ dưới giường lôi ra ngoài, trực tiếp ném vào trong quan tài, che lên nắp quan tài. Quan sát phát sóng trực tiếp người nhất thời sửng sốt một chút. Bọn họ đã thật lâu không thấy được đơn giản như vậy thô bạo tình cảnh. Hô. Theo tiểu nữ hài Nhi bị Trần Huyền Bắc cất vào trong quan tài, xung quanh tình cảnh khôi phục thành Trần Huyền Bắc vừa tiến vào quỷ lâu tình cảnh. Phía sau hắn bút bê cũng không thấy. Trần Huyền Bắc cũng không có gấp gáp đi ra. Nhiệm vụ lần này là muốn tại quỷ lâu bên trong chờ đủ 15 ngày. Đi ra có lẽ sẽ gặp phải mới nguy hiểm. Lại nói Trần Huyền Bắc lựa chọn tiến vào sinh tử đài, chủ yếu là tìm kiếm triệu hoán hắn cố kia lực lượng. Bất quá, quỷ vực biến mất phía sau, hắn vẫn là không có cảm giác được cố kia lực lượng. Chẳng lẽ là vào sai phó bản? Trần Huyền Bắc trong lòng nghĩ đến. Liên làm hắn chuẩn bị đứng lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện dưới giường hình như có đồ vật. Trần Huyền Bắc không thể bại lộ chính mình lực lượng, hắn đành phải chui vào dưới giường đem vật kia lấy ra. Làm Trần Huyền Bắc từ dưới giường chui ra ngoài phía sau, cầm trong tay một cái quyển nhật ký. Trần Huyền Bắc cũng không biết cái này quyển nhật ký bên trong có hay không manh mối. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, hắn lật ra quyển nhật ký. Nhìn vài trang phía sau, Trần Huyền Bắc mới biết được gian này trong nhà đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì. Quyển nhật ký bên trong ghi chép, đã từng trong phòng này ở một nhà ba người, cái kia một nhà ba người hẳn là trong tivi cái kia một nhà. Nguyên bản hạnh phúc một nhà, biến cố đột phát. Chủ nhà hai phu thê nữ nhi tại nhanh đến một tuổi sinh nhật thời điểm đột phát bệnh, đi mấy nhà bệnh viện đều không chữa khỏi. Chủ nhà hai phu thê lúc ấy vô cùng đau đớn, không nghĩ chính mình đáng yêu nữ nhi rời đi bọn họ. Lúc này có người nhắc nhở bọn họ, nói bọn họ nữ nhi có thể được đến là tà bệnh. Chủ nhà hai phu thê lúc này tâm tính đã sập, bọn họ vì cứu chính mình nữ nhi, đành phải có bệnh loạn chạy chữa. Vừa vặn tại cái này tòa nhà cao ốc bên trong liền có một cái nhìn tà bệnh lao thái thái. Chủ nhà hai phu thê tìm tới nhìn tà bệnh lao thái thái. Lao thái thái nhìn thoáng qua hai người nữ nhi phía sau, trực tiếp nói cho hai người, bọn họ nữ nhi sống không quá một tuổi sinh nhật. Chủ nhà hai phu thê lúc ấy liền hỏng mất, cầu xin lão thái thái mau cứu bọn họ nữ nhi. Cuối cùng, lão thái thái đáp ứng cứu bọn họ nữ nhi, bất quá, phương pháp có chút cực đoan. Lão thái thái nói cho chủ nhà hai phu thê muốn cứu bọn họ nữ nhi nhất định phải tại bọn họ nữ nhi sinh nhật thời điểm, dùng hài nhi thi thể chế tạo thành búp bê, đưa cho mình nữ nhi. Liên tục 7 năm, đến nhà ở hai phu thê nữ nhi qua 7 tuổi sinh nhật thời điểm, nữ nhi bọn họ trên thân bệnh liền sẽ hoàn toàn khỏi rồi. Đồng thời, lão thái thái còn nói cho chủ nhà hai phu thê làm một cái quan tài, mỗi lần bọn họ nữ nhi qua hết sinh nhật phía sau, liền để bọn họ nữ nhi ôm dùng thi thể làm thành bút bê tại trong quan tài ngủ một đêm. Vì bảo vệ chính mình nữ nhi, chủ nhà hai phu thê thật đúng là dựa theo lão thái thái phương pháp làm. Lão thái thái phương pháp xác thực hữu hiệu, chủ nhà hai phu thê nữ nhi mệnh là bảo vệ, nhưng bọn họ tinh thần lại hỏng mất. Một nhà ba người đều điên. Nhìn thấy cái này, Trần Huyền Bắc đem nhật ký khép lại ném qua một bên, lắc đầu. Cái này một nhà ba người có thể chống đỡ 7 năm đã rất đáng rồi, người bình thường căn bản không có mạnh mẽ như vậy tâm lý tố chất. Ai dám trong nhà mình thả một cái quan tài, còn có 7 bộ hài nhi thi thể. Bất quá Trần Huyền Bắc ngược lại là đối vị kia sẽ nhìn tà bệnh lao thái thái hơi có chút hứng thú. Nhật ký đã nói, lao thái thái nhà tại 306 hảo. Trần Huyền Bắc hướng phía cửa đi tới. Lần này hắn rất nhẹ nhàng, liền mở ra cửa phòng. Quan sát phát sóng trực tiếp người không nghĩ tới, Trần Huyền Bắc vậy mà lại nhanh như vậy liền có thể từ trong phòng đi ra. Trước đây người dự thi cơ bản sẽ tại phân phối trong phòng chết một nửa trở lên. Liên tính những người dự thi kia đem trong phòng quỷ phong ấn phía sau, cũng không nguyện ý rời phòng. Dù sao trận này sinh tử đài tranh tài quy tắc là tại quỷ lâu bên trong sống 15 ngày liền có thể. Đi ra rất có thể sẽ gặp phải mới nguy hiểm, còn không bằng trong phòng trốn tránh. Đương nhiên, những cái kia trốn trong phòng người, cuối cùng cũng không có còn sống rời đi. Ngươi không đi tìm quỷ, quỷ tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Địa Tạng có chút ý tứ a. Bất quá hắn hiện tại đi ra, muốn đi đâu? Hắn vừa rồi có thể hay không tại bản kia quyển nhật ký bên trong phát hiện đầu mối gì? Quỷ lâu phó bản bên trong có thể có cái gì manh mối? Cho dù có manh mối, cũng là đem người dự thi hướng tử lộ dẫn. Thất Tinh thành phố, thử ra. Tử Thiên Dương nhìn chằm chằm Trần Huyền Bắc, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Hắn đem Tử Đồng tiến vào tiểu thập bát tầng địa ngục sai lầm, toàn bộ quái tại Trần Huyền Bắc trên thân. Đồng Nhi đến cùng vì cái gì muốn đối phó hắn? Chẳng lẽ là vì huyết mạch linh thạch quáng? Hà Bá cũng không có đem Tử Đồng trong thân thể nắm giữ phong đô đại đế huyết mạch sự tình nói cho Tử Thiên Dương. Chuẩn xác mà nói là Tử Đồng phân phó Hà Bá đối Tử Thiên Dương bảo mật. Bởi vì Tử Đồng căn bản liền khinh thường phụ thân hắn. Địa ngục trong địa bàn, gần nhất tới rất nhiều người xa lạ, những người xa lạ kia đều là Tử Thiên Dương phái đi. Bất quá, bọn họ tiến vào địa ngục phía sau, không bao lâu liền không có thông tin. Lúc này, tại một cái u ám ngõ hẻm nhỏ bên trong, một cái Tử Thiên Dương tiểu đệ mới từ địa ngục quán ăn đêm bên trong đi ra, chuẩn bị hướng Tử Thiên Dương hồi báo địa ngục tình huống. Đột nhiên, một thân ảnh màu đen xuất hiện tại cái kia thân thể phía sau, mà người kia lại một điểm phát giác đều không có. Phúc. Một cái thương răng nhân trong miệng phun ra một cái gai nhọn, trực tiếp đâm xuyên qua người kia cái hốc. Chương 743, ác anh, chương 743, ác anh. Trần Huyền Bắc sau khi đi ra khỏi phòng, nhìn một chút hắn vị trí tầng lầu lầu bảng số, sau đó đi xuống lầu. Bên kia, Tử Đồng trong đầu cái kia thanh âm thần bí chỉ dẫn hắn, tránh thoát một lần lại một lần quỷ công kích. "Tiểu tử, ngươi muốn mạnh lên sao?" Thanh âm thần bí tại Tử Đồng trong đầu vang lên. Tử Đồng không hề nghĩ ngợi, hồi đáp, "Ta nghĩ." Thanh âm thần bí nghe xong cười. Sau đó, hắn nói cho Tử Đồng, "Nơi này quỷ cũng không phải là cái này thế giới, mà là đến từ Ẩm Tào địa phủ, nếu như ngươi hấp thu quỷ lực lượng, có thể tăng cường nhục thể của ngươi thực lực." Tử Đồng nghe xong con mắt lập tức sáng lên, hắn vội vàng hỏi, "Ta làm như thế nào hấp thu quỷ lực lượng?" Tử Đồng trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn tối nghĩa. Đem đạo phù này văn nhớ kỹ, dùng ngươi máu họa tại trong lòng bàn tay, chờ ngươi bắt đến quỷ phía sau đem phù văn đặt tại quỷ cái trán, tự nhiên có thể hấp thu hết quỷ lực lượng. Tử Đồng nghe xong đem tâm thần chìm vào trong đầu, cẩn thận đem đạo phù văn kia ghi nhớ. Hắn ghi nhớ phía sau cắn phá ngón tay, máu tươi từ ngón tay của hắn bên trong chảy ra. Tử Đồng dùng máu tại trên bàn tay của mình vẽ ra phù văn. Lúc này, một sợi tóc đột nhiên xuất hiện tại Tử Đồng sau lưng, chậm rãi quấn lấy cổ của hắn. Phù đầu phát muốn nắm chặt thời điểm, Tử Đồng đột nhiên dùng vẽ phù văn tay nắm lấy lọn tóc kia. Lọn tóc kia vậy mà run rẩy lên. Quan sát phát sóng trực tiếp Tử Thiên Dương nghi hoặc mà nhìn xem màn hình lớn, nói: "Đồng Nhi lúc nào học loại này thủ đoạn?" Quan sát phát sóng trực tiếp người đều nhìn thấy, Tử Đồng dùng chính mình máu trên tay vẽ một đạo phù văn. Bất quá, cái này cũng không tính phá hư sinh tử bài quy tắc. Tham gia sinh tử đài người rất tạp, bọn họ đến từ khác biệt vũ trụ, khó tránh khỏi có một ít người biết một chút thủ đoạn. Cái này ngược lại tăng lên sinh tử đài quan sát hiệu quả. Rất nhiều chỉ xem phát sóng trực tiếp người đều tại nghiên cứu Tử Đồng trên tay họa đạo phù văn kia lai lịch. Bọn họ chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Lọn tóc kia lực lượng thần tốc bị Tử Đồng hấp thu. Từ khi có thể cảm giác được thân thể của hắn đang mạnh lên. Bên kia, Trần Huyền Bắc đã đi tới tầng 3. Nhật ký biểu thị sẽ nhìn tà bệnh lao thái thái ở tại 306 số phòng ở giữa. Trần Huyền Bắc theo bảng số phòng hướng 306 số phòng ở giữa đi đến. Coi hắn đi tới 306 số phòng trước cửa, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Bởi vì 306 số phòng ở giữa cửa phòng là nửa mở, mà những phòng khác cửa đều là giam giữ. Trần Huyền Bắc theo khe cửa nhìn vào bên trong. Trong phòng vô cùng tối, hẳn là lôi kéo màn cửa. Trần Huyền Bắc còn cảm thấy một cô âm khí nồng nặc trong phòng truyền đến. Trần Huyền Bắc chậm rãi mở ra 306 số phòng cửa. Két két. Xem ra 306 cửa phòng có lẽ thật lâu không có người đọc tới. Trần Huyền Bắc nhìn hướng trong phòng. Trong phòng quả nhiên lôi kéo màn cửa. Làm Trần Huyền Bắc đi vào gian phòng phía sau hắn cửa phòng đột nhiên vang một tiếng đóng lại. Lúc này, quan sát phát sóng trực tiếp người đều là Trần Huyền Bắc lau một vệt mồ hôi. Địa Tạng vẫn là quá phớt lờ. Tại quỷ lâu bên trong, vậy mà còn dám tùy ý đi lại, hắn không muốn sống sao? Hắn có phải là tại ban đầu gian phòng tìm tới đầu mối gì mới sẽ tới đây cái gian phòng? Quỷ lâu bên trong manh mối còn có thể tin. Không phải cạm bẫy đó mới lạ. Liên tại quan sát phát sóng trực tiếp người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trần Huyền Bắc cẩn thận quan sát đến 306 số phòng ở giữa. 306 số phòng ở giữa bố cục cùng hắn ban đầu gian phòng bố cục không sai biệt lắm, bất quá trang trí kém rất nhiều. Trong phòng không tính lộn xộn, nhưng đồ dùng trong nhà kiểu dáng vô cùng già. Phòng khách ngược lại là không có cái gì dị thường, chỉ bất quá lôi kéo màn cửa có chút kỳ quái. Trần Huyền Bắc nhìn hướng cửa phòng ngủ. 306 số phòng ở giữa cửa phòng ngủ là giam giữ, trên cửa còn mang theo một khối vải đỏ. Trần Huyền Bắc đi đến trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy một cái cửa phòng. Két két. Cửa phòng đẩy ra một cái khe hở. Một cỗ âm khí nồng nặc lập tức từ khe cửa đập vào mặt. Thậm chí liền quan sát phát sóng trực tiếp người đều có thể nhìn thấy, từ khe cửa toát ra hắc khí. Trần Huyền Bắc làm sao có thể bỏ qua như vậy âm khí nồng nặc? Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khẽ hấp, âm khí liền hút vào đến trong lỗ mũi của hắn. Trần Huyền Bắc một bên hút lấy âm khí, một bên đem cửa phòng ngủ đẩy ra. Coi hắn nhìn thấy trong phòng ngủ tình cảnh phía sau, chân mày có chút hơi nhúc nhích một chút. Trong phòng ngủ cũng không có giường, mà là để đó một cái bệ thờ. Tại bệ thờ bên trên trưng bày một bộ hài nhi thân thể. Bộ kia hài nhi thi thể có chút biến thành màu đen, con mắt bị vải đỏ cuốn lấy. Tại bệ thờ phía sau còn có một tấm 1 mét vuông giấy đỏ. Trên giấy đỏ viết rất nhiều chữ. Tấm này giấy đỏ, sinh hoạt tại phương Bắc Trần Huyền Bắc ngược lại là quen thuộc. Trước đây, Trần Huyền Bắc đi theo lão đạo sĩ khắp nơi giả danh lừa bịp thời điểm, nhìn thấy qua cùng loại giấy đỏ. Có thể không cần xem nhẹ tấm này giấy đỏ, trên giấy đỏ viết những chữ kia, kỳ thật đều là bảo gia tiên danh tự. Tại phương Bắc, có rất nhiều người thờ phụng Ngũ Đại Tiên gia. Ngũ Đại Tiên gia chỉ là hồ, vàng, trắng, liễu, bụi. Hồ tiên chỉ là hồ ly, Hoàng tiên là da vàng, Bạch tiên là con nhím, Liêu tiên là rắn cùng mãng xà, Bùi tiên là chuột. Đồng dạng trên giấy đỏ cũng không biết đơn nhất một cái bảo gia tiên danh tự, mà là một cái tộc hệ. Ví dụ như trong nhà cung phụng Liêu tiên, bảo vệ nhà tiên sinh danh tự có thể có một vị nào đó xà tiên danh tự, cũng có một vị nào đó mãng xà tiên danh tự. Bất quá cũng không phải là nói tiên gia càng nhiều càng tốt, có lúc bảo gia tiên cũng sẽ dạy vào cung phụng bọn họ người. Đương nhiên, nếu như trong nhà có người có thể ra tay, bảo gia tiên vẫn là nhiều một chút tốt. Xuất mã cũng xưng xuất mã tiên, kỳ thật chính là tiên gia thu nhận đệ tử. Có người xuất mã về sau có thể giúp người nhìn tà bệnh, có người xuất mã về sau có thể giúp người xem phong thủy. Từ ban đầu gian phòng bảng kia nhật ký nhìn, 306 số phòng ở giữa Lao Thái Thái hẳn là cũng ra tay, sẽ cho người nhìn tà bệnh. Đương nhiên, Trần Huyền Bắc cảm giác kỳ quái là, bệ thờ bên trên bộ kia hải nhi thi thể. Bộ kia hải nhi thi thể phải chết thật lâu, mặc dù làn da biến thành màu đen, nhưng thân thể mượt mà. Trần Huyền Bắc trước đây nhìn lão đạo sĩ tàng tư lúc, nhìn thấy qua cùng loại giới thiệu. Bệ thờ bên trên bộ kia hải nhi thi thể hẳn là một cái ác anh. Ác anh chỉ là hài nhi đã tại phụ nữ mang thai trong bụng thành hình, còn chưa sinh ra liền chết từ trong trứng nước. Lại từ biết tà thuật người đem hài nhi lấy ra, đặt ở chí âm chi địa hút 9981 ngày âm khí. Tại cái này 9981 ngày bên trong, mỗi ngày còn muốn dùng máu người đút đồ ăn hài nhi. Đợi đến 9981 ngày về sau, hài nhi liền sẽ hóa thành ác anh. Ác anh vô cùng tà môn, người bình thường căn bản chấn nhiếp không nổi. Bất quá cái này ác anh con mắt bị vải đỏ bị kín, sau lưng còn cung phụng bảo gia tiên. Trần Huyền Bắc suy đoán, 306 số phòng ở giữa Lao Thái Thái hẳn không phải là người xấu. Hắn đem ác anh đặt ở bệ thờ bên trên, hẳn là muốn xua tan ác anh đoán nghiệm. Cùng Trần Huyền Bắc vẫn cảm thấy có chút không đúng, nếu như Lão Thái Thái là người tốt lời nói, vậy tại sao sẽ nói cho đôi phu phụ kia như vậy ác độc thủ pháp vì bọn họ nữ nhi chữa bệnh đâu? Đúng lúc này, ác anh khỏe miệng đột nhiên bỗng lúc đích, tựa hồ là tại cười. Chương 744, 9 cái gian phòng, chương 744, 9 cái gian phòng. Người trẻ tuổi, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Liên tại Trần Huyền Bắc chuẩn bị tìm kiếm cố kia triệu hoán hắn lực lượng, có hay không tại 306 gian phòng thời điểm, một trận âm trầm âm thanh tại phía sau hắn vang lên. Trần Huyền Bắc đông nhiên quay đầu nhìn lại, đồng thời trong lòng mắng, đậu phộng, chẳng lẽ quỷ lâu có thể ức chế năng lực nhận biết sao? Ta làm sao một chút cũng không có cảm giác đến sau lưng có đồ vật. Làm Trần Huyền Bắc xoay người phía sau, phát hiện tại cửa phòng ngủ đứng một cái Lao Thái Thái. Lao Thái Thái mặt mũi nhăn nheo, sắc mặt có chút phát bụi, mặc toàn thân áo đen, thân thể còn xuống. Quỷ dị chính là, Lao Thái Thái hai mắt vậy mà không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt. Lao Thái Thái bộ dạng, dọa một chút người khác có thể tạm được, nhưng đối Trần Huyền Bắc đến nói, so Lao Thái Thái càng khủng bố hơn quỷ hắn đều gặp. Trần Huyền Bắc nhìn xem Lao Thái Thái, đột nhiên hỏi, ngươi nói nơi này không phải ta nên đến địa phương, ngươi chỉ nơi này là cái này gian phòng vẫn là tòa nhà này? Lão Thái Thái không ngời, từ Trần Huyền Bắc bên cạnh chạy qua, âm thanh âm trầm nói, gian phòng này cùng tòa nhà này ngươi đều không nên tới. Mặc dù Lão Thái Thái có chút âm trầm, nhưng Trần Huyền Bắc cũng không có cảm giác được Lão Thái Thái trên thân ác ý. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có lẽ có thể từ Lão Thái Thái trong miệng hỏi ra liên quan tới tòa nhà này sự tình, không chừng còn có thể hỏi cô kia thần bí lực lượng ở nơi nào. Nghĩ đến cái này, Trần Huyền Bắc lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một chi đưa cho Lão Thái Thái nói, đại đường, ta cũng là ngẫu nhiên đi tới cái này tòa nhà cao ốc. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, tòa nhà này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại Đông Bắc, trong nhà cung phụng bảo gia tiên những lao đầu kia lão thái thái cơ bản đều hút thuốc. Chỉ bất quá đám bọn hắn đặc biệt thích hút thuốc túi cái nổi. Lão thái thái nhìn thoáng qua Trần Huyền Bắc trong tay thuốc lá, lại liếc mắt nhìn Trần Huyền Bắc, sau đó lại đem khói tiếp tới. Trần Huyền Bắc thấy thế, trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó lấy ra bật lửa giúp lão thái thái đốt điếu thuốc. Lão thái thái thế mà nhận lấy hắn khói, chứng minh nàng đối Trần Huyền Bắc cũng không ghét. Lão thái thái rút một miệng lớn, xem ra nàng cũng là dân hút thuốc. Đại nương, tòa nhà này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Hình như đã bỏ phế thật lâu. Trần Huyền Bắc cũng đốt một điếu thuốc, hỏi. Lão Thái Thái nghe xong thở dài một hơi. Tiểu tử, không phải lão bà tử nói ủ rũ lời nói, nhưng tòa nhà này chỉ cần đi vào sẽ rất khó đi ra. Lão bà tử cũng thật lâu không có tán gẫu, liền cùng ngươi nói rông dài vài câu à? Lão Thái Thái họ Quan, người khác đều để nàng lão Quan Thái Thái. Lão Quan Thái Thái tại cái này tòa nhà cao ốc ở đây mấy chục năm, nàng 26-27 tuổi thời điểm xuất mã, sau đó một mực cấp cho người nhìn tà bệnh mà sống. Tuyệt đối không cần cho rằng cho người khác nhìn tà bệnh kiếm không được mấy đồng tiền. Lợi hại đại tiên trong nhà mỗi ngày đều có người xếp hàng chờ xem bệnh. Đồng dạng nhìn bệnh nhẹ lời nói, sau khi xem xong đều sẽ ném cái mấy chục đồng tiền dầu vừng tiền, đương nhiên cũng coi cho nhiều, hàng trăm hàng ngàn đều có. Chỉ xem bệnh nhẹ, một ngày cũng có thể kiếm cái 1800 khối, có đôi khi thậm chí hơn vạn. Nhìn bệnh nặng, tiền kia liền càng nhiều. Bởi vì đồng dạng nhìn bệnh nặng đều là tới cửa giúp người nhìn. Chỉ cần đại tiên đến nhà, ít nhất liền muốn 2000 đồng tiền dầu vừng tiền, cái này cũng chưa tính xem bệnh tiền. Theo lão Quan Thái Thái nói tới, nhà này đại lâu nguyên bản phong thủy rất tốt. Có thể tại mười mấy năm trước, tới một đám người mua xuống tòa nhà này mấy gian phòng ở phía sau, tòa nhà này liền sự việc kỳ quái không ngừng. Trần Huyền Bắc nghe đến chỗ này, mơ hồ cảm thấy những cái kia bị người thần bí mua đi trong phòng, có lẽ có triệu hoán hắn cố kia lực lượng. Bất quá, Trần Huyền Bắc cũng không có đánh gãy Lão Quan Thái Thái, mà là tiếp tục nghe Lão Quan Thái Thái giải thích nhà này đại lâu bên trong chuyện phát sinh. Từ khi những người kia mua xuống mấy gian phòng ở phía sau, thường xuyên có người nghe đến những phòng ốc kia bên trong truyền đến đinh đinh đương đương tiếng vang. Bắt đầu còn tưởng rằng là bọn họ đang sửa chữa, có thể sự tình chậm rãi có cái gì không đúng. Tòa nhà này bên trong người phát hiện những người bí ẩn kia thường xuyên sẽ cầm một chút người chết dùng đồ vật chuyển vào trong phòng. Trần Học Bắc nghe đến cái này tò mò hỏi, người chết dùng đồ vật? Lão Quan Thái Thái rút điếu thuốc, thấp giọng nói đối, chính là người chết dùng đồ vật, bắt đầu chỉ là một chút đồ chơi nhỏ, nguyên bảo ngọn đến loại hình, có thể đến phía sau, bọn họ vậy mà đưa đến 9 khẩu quan tài. Nơi này là nhà dân, ở người địa phương, chuyển quan tài đi vào quả thật có chút xúi quậy. Lão quan thái thái tiếp tục nói, 9 khẩu quan tài chuyển vào đến về sau, những người kia liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, mà tòa nhà này bên trong bắt đầu liên tiếp phát sinh sự việc kỳ quái.
Sự việc kỳ quái?
Trần Huyên Bắc tò mò hỏi. Lão quan thái thái nhíu mày, trầm giọng nói, vừa mới bắt đầu, có người thường xuyên sẽ nghe đến hơn nửa đêm trong hành lang truyền đến tiếng khóc, có thể sau khi đi ra ngoài lại tìm không được người. Không có qua mấy ngày có người càng là nửa đêm nghe đến tiếng đập cửa, buổi sáng mở cửa về sau phát hiện trên cửa toàn bộ đều là huyết thủ ấn. Nguyên bản cho rằng làm ầm ĩ có thể liền đi qua, có thể càng về sau nhà này đại lâu bên trong bắt đầu náo ra nhân mạng, lúc này đại gia mới bắt đầu lo lắng. Nghe đến chỗ này, Trần Huyên Bắc tò mò hỏi, quan đại nương, ta nhìn trong nhà ngươi cúng bái bảo gia tiên, ngươi không nhìn ra một chút mánh khỏe sao? Lão quan thái thái nghe xong, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười, nói, gà con không đi tiểu, đều có các nói, ta mạch này chỉ phụ trách xem bệnh, đương nhiên, ta cũng thử nghiệm đưa qua, nhưng cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Lão quan thái thái nói đưa qua chỉ là đưa quỷ rời đi. Ta bệnh lại xương quỷ bệnh, đồng dạng chính là bị quỷ cuốn lấy, thân thể gây ra khó chịu triệu chứng. Đem quỷ đưa đi về sau liền tốt. Có người có thể không tin những này, nhưng thế gian giải thích không rõ sự tình rất nhiều, ta bệnh cũng giống như vậy. Trước đây Trần Huyền Bắc liền thấy trôi qua tà bệnh người, đồng dạng đến tà bệnh người, chủ yếu chính là cảm cúm phát sốt đau đầu những bệnh trạng này, kéo dài thời gian rất dài, uống thuốc truyền dịch cũng vô dụng. Nhưng nhìn qua đại tiên về sau, ngày thứ hai liền tốt. Cái này đi đâu giải thích rõ? Trở lại chuyện chính. Từ khi nhà này đại lâu bên trong không ngừng phát sinh sự việc kỳ quái, có ít người gánh không được liền dọn đi rồi, còn có một chút điều kiện kinh tế không cho phép, mỗi ngày lo lắng hãi hùng ở chỗ này. Theo thời gian càng ngày càng dài, có ít người ly kỳ chết trong nhà. Những người còn lại cuối cùng gánh không được, nên đi cũng đều đi. Nhà này đại lâu cũng liền hoang phế xuống. Mặc dù lão quan thái thái khí tức trên thân có chút ấm lãnh, nhưng Trần Huyền Bắc có thể cảm giác được lão quan thái thái trên thân nhân khí. Cũng chính là nói, lão quan thái thái là cái người sống. Quan đại đương, vậy ngươi vì cái gì không đi đâu? Trần Huyền Bắc tò mò hỏi. Lão quan thái thái cười. Ta đều ở nơi này ở cả đời, chạy đi đâu a? Lại nói ta vô thân vô cố, chết cũng không có người nhặt xác, không bằng lưu tại trong nhà, tối thiểu nhất còn có cái che gió che mưa địa phương. Trần Huyền Bắc cảm thấy cũng có đạo lý. Lão quan thái thái nói như vậy nhiều, hắn gặp thời cơ không sai biệt lắm thành thục, liền hỏi, quan đại đương, ngươi biết những người kia mua đều là gian phòng ốc nào sao? Lão quan thái thái nghe xong nhìn Trần Huyền Bắc một cái, trầm giọng nói, tiểu tử, những cái kia gian phòng người sống đi vào phía sau, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Xem ra lão quan thái thái là nhìn ra, Trần Huyền Bắc tại đánh những cái kia gian phòng chủ ý. Chương 745, thi khôi, chương 745, thi khôi. Lão quan thái thái nhìn ra Trần Huyền Bắc đối cái kia 9 cái gian phòng cảm thấy rất hứng thú. Nàng liên mở miệng cảnh cáo, nói cho Trần Huyền Bắc nơi đó 10 phần nguy hiểm. Đã từng cũng có người muốn đi vào cái kia 9 cái gian phòng, nhìn xem là có người hay không đang làm trò quỷ. Có thể những người kia đi vào về sau liền không có lại đi ra qua. Lão quan thái thái một mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Trần Huyền Bắc nói, ngươi nhìn thấy con mắt của ta sao? Con mắt của ta chính là ở trong đó trong một cái phòng ngủ. Trần Huyền Bắc nghe xong, trên mặt cũng không có biểu tình gì biến hóa, ngược lại nở nụ cười, bình thản nói, quan đại đường, vừa rồi ngươi cũng đã nói, tiến vào nhà này đại lâu về sau, cơ bản ra không được, đã như vậy, vì cái gì không liệu một lần thử, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lão quan thái thái nghe xong, con mắt có chút chợp mắt một cái, tựa hồ có chút bị Trần Huyền Bắc thuyết phục. Nếu như ngươi thật muốn đi, vậy ta cũng không ngăn cả ngươi. Sau đó, lão quan thái thái nói ra 9 cái bảng số phòng. Trần Huyền Bắc ghi nhớ về sau, vừa muốn đứng dậy rời đi, lão quan thái thái đột nhiên bắt lấy hắn cánh tay, sau đó đôi hắn làm ra một cái im lặng động tác tay. Trần Huyền Bắc trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lúc này liền nhìn lão quan thái thái rỗi ra ngón tay, chỉ ngoài cửa. Nàng có lẽ cảm giác được có đồ vật gì ở ngoài cửa. Mặc dù quỷ lâu phó bản ức chế Trần Huyền Bắc năng lực nhận biết, có thể lão quan thái thái là phó bản bên trong sinh hoạt người, nàng năng lực cũng không có bị hạn chế. Nói là phó bản, kỳ thật nhà này quỷ lâu là chân thật tồn tại, có lẽ là chính những vũ trụ. Tựa như nhân gian thường xuyên có người nói nhìn thấy người ngoài hành tinh hoặc là UFO, những người ngoài hành tinh kia có lẽ là bị chuyển tống đến nhân gian làm phó bản nhiệm vụ, cái này cũng có thể. Trần Huyền Bắc vị trí vừa vặn có thể từ cửa phòng ngủ nhìn thấy cửa ra vào. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh tại lão quan thái thái cửa nhà vừa đi vừa về bồi hồi. Tựa hồ là tại tìm kiếm cái gì. Mà đạo hắc ảnh kia nhìn qua giống như quỷ không phải là quỷ giống người mà không phải người. Trần Huyền Bắc thậm chí có thể nghe đến thở dốc âm thanh. Lúc này, Trần Huyền Bắc cái mũi có chút đống lúc ních. Một cỗ nhàn nhạt mùi thối tiến vào trong lỗ mũi của hắn. Trần Huyền Bắc nhíu mày, hắn cảm giác mùi vị đó có chút giống như đã từng quen biết, hình như ở nơi nào người qua. Nghĩ một hồi phía sau, hắn cuối cùng nhớ tới là ở nơi nào nghe được. Thi quỷ, không sai, thi quỷ trên thân cũng có mùi vị này. Trần Huyền Bắc nhìn hướng ngoài cửa bồi hồi bóng đen, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cái bóng đen kia là thi quỷ tộc nhân. Trong chốc lát, ngoài cửa bóng đen liền biến mất. Lão quan thái thái cái này mới thở phào nói, "Tốt, đi." Trần Huyền Bắc tò mò hỏi, "Quan đại đương, vừa rồi ngoài cửa vật kia là cái gì?" Lão quan thái thái thấp giọng nói đó là thi khôi. Tại cái này tòa nhà bên trong chết người, cuối cùng đều biến thành thi khôi. Lão quan thái thái thở dài nói, "Thi khôi là cái gì?" Trần Huyền Bắc hỏi. Hắn xác thực không hiểu rõ thi khôi, không hiểu liền hỏi, dạng này mới có thể tăng lên hắn sống sót tỷ lệ. Dân gian có một câu tục ngữ, trang bức trên mau. Nói chính là có ít người không hiểu còn không hỏi, cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Thi khôi là xen vào quỷ cùng cương thi ở giữa một loại tồn tại, lại có quỷ năng lực, lại có cương thi năng lực. Lão quan thái thái sau khi nói xong, Trần Huyền Bắc đột nhiên nghĩ đến cương thi phó bản. Cương thi phó bản bên trong cương thi cuối cùng cùng song bảo thai nữ quỷ dung hợp lại cùng nhau phía sau, biến thành chính là thi khôi. "Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, còn lại liền dựa vào chính ngươi." Không biết vì cái gì, Trần Huyền Bắc nghe đến Lao Quan Thái Thái nói ra câu nói này, luôn cảm thấy có điểm giống Lâm Trung Di ngôn cảm giác. Trần Huyền Bắc đem trong túi khói lấy ra, đưa cho Lão Quan Thái Thái một chi, đồng thời giúp nàng đốt. Sau đó, Trần Huyền Bắc đem thuốc lá đặt ở Lão Quan Thái Thái bên cạnh, liền đứng dậy rời đi. Lão Quan Thái Thái nhà làm sao tại nàng xuất hiện lúc sau đã mở ra. Làm Trần Huyền Bắc đi ra Lão Quan Thái Thái nhà về sau, Lão Quan Thái Thái nhà cửa phòng lại lần nữa phanh một tiếng đóng lại. Trần Huyền Bắc nhìn xem Lão Quan Thái Thái nhà cửa, lắc đầu phía sau liền hướng Lão Quan Thái Thái nói cho hắn biết những cái kia gian phòng đi đến. Trần Huyền Bắc rời đi Lão Quan Thái Thái nhà về sau, Lão Quan Thái Thái ngồi một mình ở một tấm ghế bành bên trên hút thuốc. Lúc này, bệ thờ bên trên, ác anh trên ánh mắt quấn lấy vải đỏ đột nhiên rơi. Một trận hài nhi tiếng cười vang lên. Lão Quan Thái Thái nghe đến hài nhi tiếng cười phía sau, cầm điếu thuốc tay rõ ràng run rẩy một cái. Sau một khắc, Lão Quan Thái Thái thân thể đột nhiên giống như là bị một loại nào đó lực lượng tóm lấy, treo giữa không trung. A! Kèm theo Lão Quan Thái Thái trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong ánh mắt của nàng chậm rãi chảy ra huyết dịch đỏ thắm. Ác anh đột nhiên hóa thành hai đạo khói đen, tiến vào Lão Quan Thái Thái trong ánh mắt. Người thần bí tại cái này tòa nhà cao ốc bên trong mua 9 gian phòng ở, trong đó có một gian tại tầng 2. Trần Huyền Bắc từ Lão Quan Thái Thái nhà đi ra về sau, liền đi xuống lầu. Coi hắn theo cầu thang đi đến tầng 2 thời điểm, tại tầng 2 trong hành lang, lại lần nữa nhìn thấy một cái thi khôi. Chỉ thấy một người mặc váy đỏ nữ nhân đưa lưng về phía Trần Huyền Bắc đứng tại tầng 2 một gian phòng cửa ra vào xì xào bàn tán không biết nói gì đó. Nàng âm thanh tựa như radio bị quấy rầy rồi đồng dạng. Bất quá thỉnh thoảng có thể nghe đến nữ nhân quỷ dị tiếng cười. Vừa rồi Trần Huyền Bắc rời đi thời điểm, Lão Quan Thái Thái nói cho hắn, nhà này đại lâu bên trong thi khôi cũng không phải là gặp người liền giết. Chỉ có chạm đến thi khôi từ trường, thi khôi mới sẽ thả ra quỷ vực giết người. Đương nhiên, cũng có không có quy tắc giết người thi khôi. Đến mức có thể đụng tới cái dạng gì thi khôi, hoàn toàn bằng vật khí. Trần Huyền Bắc nhìn xem nữ thi khôi đưa lưng về phía gian phòng kia chính là hắn muốn đi gian phòng. Ông. Trần Huyền Bắc trong lỗ tai đột nhiên nghe đến bên trong một trận dị hưởng. Hắn trước đây tham gia qua sinh tử đài, thanh âm kia đại biểu cho có người dự thi tử vong. Đây cũng không phải là Trần Huyền Bắc tại quỷ lâu phó bản bên trong lần đầu tiên nghe được. Hiện tại mới là ngày đầu tiên mà thôi, liền đã có 5 tên người dự thi chết tại ban đầu trong phòng. Tại trong một gian phòng khác, Tử Đồng dùng trên tay phủ văn đem trong phòng kia quỷ lực lượng hấp thu đến trong thân thể của hắn. Hắn lập tức cảm giác thân thể cường đại hơn nhiều. Tử Đồng nghe được có người tử vong thanh âm nhắc nhở phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, nói: "Ngươi tốt nhất cho ta sống thật tốt, ta muốn một chút xíu đem thịt của ngươi cắt đứt xuống đến ăn hết." Tử Đồng nói hắn đương nhiên là Trần Huyền Bắc. Cái kia thanh âm thần bí, nghe đến Tử Đồng lời nói phía sau, phát ra một trận tiếng cười âm lãnh, bất quá Tử Đồng cũng không nghe thấy thanh âm thần bí tiếng cười. Trần Huyền Bắc đứng tại đầu bậc thang, nhìn chằm chằm nơi xa nữ thi khôi, con ngươi chậm rãi xoay tròn. Tại kinh khủng phó bản bên trong, tiên tri chi nhãn có thể phát huy tác dụng rất lớn. Quả nhiên, Trần Huyền Bắc sử dụng tiên tri chi nhãn nhìn hướng nữ thi khôi phía sau, trước mắt xuất hiện một đầu nhắc nhở tin tức. Nhắc nhở, rõ ràng nghe đến thi khôi xì xào bàn tán lời nói phía sau, sẽ phát động thi khôi công kích. Trần Huyền Bắc nghe xong, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, cái này hoàn toàn là tại lợi dụng người lòng hiếu kỳ, phát động thi khôi công kích. Tin tưởng rất nhiều người dự thi nhìn thấy áo đỏ nữ thi khôi, đều muốn nghe một chút nữ thi khôi đến cùng đang nói cái gì. Dù sao tại kinh khủng phó bản bên trong, tồn tại rất nhiều manh mối. Những cái kia manh mối rất có thể cho người dự thi mang đến một chút hy vọng sống, đồng thời cũng có thể cho người dự thi mang đến tử vong nguy hiểm. Chương 746, Đại Hồng Quan Tài, chương 746, Đại Hồng Quan Tài. Trần Huyền Bắc dùng tiên tri chi nhãn nhìn hướng Hồng Quân nữ quỷ. Trước mắt hắn lập tức xuất hiện một đầu nhắc nhở tin tức. Nhắc nhở, rõ ràng nghe đến nữ quỷ tiếng bàn luận xôn xao phía sau, sẽ phát động nữ quỷ công kích. Trần Huyền Bắc tiến vào sinh tử đài, là vì tìm kiếm cố kia triệu hoán hắn thần bí lực lượng, hắn không nghĩ tại nữ quỷ trên thân lãng phí thời gian. Hắn khống chế lỗ tai của mình, để lỗ tai của mình tạm thời mất đi thính lực. Lấy Trần Huyền Bắc thực lực bây giờ, có thể tùy tâm sở dục khống chế thân thể bất kỳ chỗ nào. Coi hắn lỗ tai mất đi thính lực phía sau, Trần Huyền Bắc chậm rãi hướng nữ quỷ phía sau gian phòng đi đến. Lúc này, tầng 6 một cái phòng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tử Đồng một mặt âm lãnh từ trong phòng đi ra. Quan sát phát sóng trực tiếp từ Thiên Dương, không nghĩ tới Tử Đồng cũng có thể nhanh như vậy thời điểm, từ ban đầu trong phòng đi ra. Hắn trước đây cũng nhìn qua quỷ lâu tranh tài. Quỷ lâu phó bản mỗi lần tham gia nhân số đều là 18 người. Trên cơ bản tại ban đầu gian phòng bên trong sẽ chết hơn phân nửa. Làm Tử Thiên Dương nhìn thấy Tử Đồng từ ban đầu trong phòng đi ra phía sau, hắn tức hồn hển nói, ôi, Đồng Nhi làm sao như thế lô mãng, quỷ lâu nhiệm vụ là tại quỷ lâu bên trong sống sót 15 ngày, bây giờ tại ban đầu trong phòng mới an toàn nhất. Tử Thiên Dương không hề biết Tử Đồng trong đầu thanh âm thần bí, hắn cũng không biết Tử Đồng tiến vào sinh tử đài mục đích là vì giết chết Trần Huyền Bắc, thu hoạch được Trần Huyền Bắc huyết mạch. Nếu như không phải là bởi vì Trần Huyền Bắc, Tử Đồng mới sẽ không tham gia sinh tử đài. Tử Đồng từ trong phòng đi ra phía sau, hơi nhíu bên dưới lông mày. Tại sao ta cảm giác không đến hắn tồn tại, chẳng lẽ hắn chết? Tử Đồng trầm giọng nói. Lúc này, đạo kia thanh âm thần bí tại Tử Đồng trong đầu vang lên, nói, nhà này quỷ lâu có lẽ tại quỷ vực bên trong, cho nên ngươi mới không cảm giác được hắn huyết mạch khí tức, nếu như hắn chết, huyết mạch của ngươi hẳn là sẽ tăng lên một chút mới đối. Nắm giữ Phong Đô Đại Đế huyết mạch người nếu như ngoại ý muốn tử vong, hắn huyết mạch sẽ phân cho mặt khác nắm giữ Phong Đô Đại Đế huyết mạch người. Tử Đồng huyết mạch cũng không có tăng lên, điều này nói rõ Trần Huyền Bắc cũng chưa chết. Tử Đồng nhìn thoáng qua hắn vị trí tầng lầu hào, trầm giọng nói, nhà này đại lâu không biết tổng cộng có bao nhiêu tầng, xem ra chỉ có thể từng tầng tìm. Đạo kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa, nói, nhà này đại lâu bên trong âm khí rất nặng, có lẽ có rất nhiều quỷ tồn tại, ngươi vừa vặn có thể đem những cái kia quỷ lực lượng hấp thu trở thành ngươi lực lượng. Tử Đồng nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, sau đó, hắn theo cầu thang đi lên lầu, hắn chuẩn bị từ tầng cao nhất hướng phía dưới lục soát Trần Huyền Bắc. Trần Huyền Bắc chỉ cần không có chết, vậy khẳng định sẽ tại cái này tòa nhà quỷ lâu bên trong. Từ Đồng đi lên lầu thời điểm, trong đầu hắn đạo kia thanh âm thần bí truyền đến một trận cười lạnh. Đương nhiên, Từ Đồng cũng không nghe thấy. Lúc này, ngay tại tầng 2 Trần Huyền Bắc chạy tới váy đỏ nữ nhân sau lưng. Lỗ tai của hắn mặc dù tạm thời mất đi thính lực, nhưng hắn có thể nhìn thấy nữ nhân kia chính đối trong phòng hình như đang nói cái gì, mà còn trên mặt còn lộ ra quỷ dị mỉm cười. Trần Huyền Bắc hiếu kỳ nhìn hướng trong phòng. Ánh mắt của hắn có chút đông lúc ních. Chỉ thấy gian kia gian phòng đèn treo bên trên vậy mà treo một cái nữ nhân. Nữ nhân kia thân hình cùng váy đỏ nữ nhân giống nhau y hệt, mà còn thắt cổ nữ nhân cũng mặc một bộ váy đỏ. Lúc này, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tiến vào Trần Huyền Bắc trong lỗ mũi. Trần Huyền Bắc nhìn xem buổi trưa trong phòng thắt cổ nữ nhân, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Tại cái kia dưới người nữ nhân có một đám đã khô cạn vết máu, mà nữ nhân kia mép váy có một khối vậy mà là màu trắng. Trần Huyền Bắc giờ mới hiểu được, nữ nhân kia căn bản xuyên liền không phải là váy đỏ, nàng xuyên hẳn là một kiện màu trắng váy. Chỉ bất quá nàng thắt cổ về sau, thượng điếu thằng xiết vào trong cổ có lẽ cắt đứt mạch máu, máu tươi theo cái cổ chảy xuống, đem váy trắng của nàng nhuộm thành màu đỏ. Trần Huyền Bắc đứng tại váy đỏ nữ nhân sau lưng có thể có 2-3 giây, váy đỏ nữ nhân cũng không có đối hắn phát động công kích. Trần Huyền Bắc thấy thế, quay người mở ra váy đỏ nữ nhân sau lưng cửa phòng. Một cỗ âm khí đập vào mặt. Cỗ kia âm khí nồng nặc muốn so lão quan thái thái nhà âm khí còn nặng hơn. Trần Huyền Bắc mở cửa về sau, lông mày hơi nhíu một cái. Bởi vì trong phòng kia bố trí tốt giống như linh đường đồng dạng. Trong phòng ở giữa thả một cái đại hồng quan tài. Quan tài bên cạnh còn bày biện người giấy cùng một chút tế phẩm. Xem ra lão quan thái thái nói không sai, nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Trần Huyền Bắc sau khi nói xong, con ngươi của hắn xoay tròn. Hắn dụng tâm biết mắt thấy hướng trong phòng, sau đó, trước mắt hắn xuất hiện một đầu nhắc nhở tin tức. Đầu kia nhắc nhở tin tức rất đơn giản chỉ có hai chữ nguy hiểm, mà hai chữ kia xuất hiện tại chiếc kia đại hồng quan tài phía trên, cũng chính là nói cố quan tài kia bên trong có lẽ có cái gì nguy hiểm đồ vật tồn tại. Trần Huyền Bắc nhìn thấy nhắc nhở tin tức phía sau, trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cảm giác triệu hoán hắn cố kia thần bí lực lượng liền tại lão quan thái thái nói cho hắn biết chín cái gian phòng bên trong. Trần Huyền Bắc cất bước đi vào trong phòng. Lúc này, đối diện trong phòng cái kia thắt cổ nữ nhân, con mắt đột nhiên nhìn hướng Trần Huyền Bắc, khóe miệng còn lộ ra nụ cười ấm lãnh. "Phanh." Làm Trần Huyền Bắc sau khi vào phòng, cửa phòng đột nhiên đóng lại. Trần Huyền Bắc có chút quay đầu nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng, hắn phát hiện trên cửa phòng vẽ một đạo kỳ quái phù chú. Đạo kia kỳ quái phù chú, liếc mắt nhìn qua tựa như là một chữ chết. Liên tại Trần Huyền Bắc nhìn xem đạo phù kia chú thời điểm, phía sau hắn đột nhiên truyền đến đông một tiếng vang trầm. Trần Huyền Bắc lại lần nữa quay đầu lại, nhìn hướng chiếc kia đại hồng quan tài. Vừa rồi cái thanh âm kia hẳn là từ trong quan tài truyền ra tới. Đông đông đông. Quả nhiên, liền tại Trần Huyền Bắc nhìn xem chiếc kia đại hồng quan tài thời điểm, trong quan tài lại lần nữa truyền ra ba tiếng vang trầm trầm. Hẳn là có đồ vật gì tại trong quan tài nện vách quan tài. Đồng thời, từng sợi hơi khói bị hút vào quan tài bên trong. Cái kia âm khí là từ mặt đất phát ra. Chẳng lẽ nhà này đại lâu phía dưới cũng có kết nối lấy âm tạo địa phủ không gian liệt phủng? Mặt đất phát ra âm khí đặc biệt thuần khiết, cùng hắn tại huyết mạch linh thạch quáng bên trong hấp thu âm khí đồng dạng. Huyết mạch linh thạch quáng bên trong có như thế tinh khiết âm khí, là vì huyết mạch linh thạch quáng phía dưới có một đạo kết nối lấy âm tạo địa phủ không gian liệt phủng. Chẳng lẽ lao quan thái thái nâng lên những người bí ẩn kia, biết nhà này đại lâu phía dưới có thuần chính âm khí, nhưng bọn họ làm ra cái này liền cố quan tài là dùng để làm gì, trong quan tài đến cùng có đồ vật gì? Trần Huyền Bắc hiện tại một náo dấu chấm hỏi. Hiện tại xem ra, muốn thời ra bí ẩn, chỉ có mở ra quan tài mới được. Nghĩ đến đây, Trần Huyền Bắc đi đến quan tài bên cạnh. Hắn đưa ra một cái tay, chậm rãi đặt ở trên quan tài. Một cỗ hàn ý lập tức truyền khắp Trần Huyền Bắc toàn thân. Trần Huyền Bắc hiện tại không quản được như vậy nhiều, hắn chỉ có 15 ngày thời gian, nếu như lần này bỏ lỡ, hắn có lẽ rốt cuộc không trở về được quỷ lâu phó bản bên trong. Trần Huyền Bắc nhìn chằm chằm nắp quan tài, trong tay nhẹ nhàng dùng sức. Két két. Nắp quan tài bị hắn đẩy ra. Chương 747, quỷ sát, chương 747, quỷ sát. Két két. Nắp quan tài bị Trần Huyền Bắc đẩy mạnh, làm trong quan tài lộ ra một cái khe hở thời điểm, đột nhiên, một cái đen nhánh tay nắm lấy Trần Huyền Bắc cổ tay. Ầm. Trần Huyền Bắc cổ tay phát ra thiêu đốt âm thanh. Đồng thời, từng đạo máu đen kia xuất hiện tại Trần Huyền Bắc cổ tay một bên. Trần Huyền Bắc thấy thế, đột nhiên huy động cánh tay. Oeng. Nắp quan tài đột nhiên vén lên. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trong quan tài nhảy lên đi ra, đứng tại trên quan tài. Trần Huyền Bắc con ngươi thần tốc chuyển động, hắn muốn dùng tiên tri chi nhãn nhìn xem cái này toàn thân đen nhánh hình người sinh vật rốt cuộc là thứ gì. Có lẽ tiên tri chi nhãn đẳng cấp không đủ, vậy mà không có bất kỳ cái gì nhắc nhở xuất hiện. Lúc này, tại thượng tam khu một tòa trong trang viên, một cái sắc mặt tái nhợt, dài một đôi màu đỏ máu con ngươi người trung niên nhìn chằm chằm trong tivi phát ra sinh tử đài phát sóng trực tiếp, một mặt khiếp sợ nói, quỷ sát. Vậy mà còn có người biết luyện chế quỷ sát. Người trung niên bên người tiểu nữ hài nhi tò mò hỏi, sư phụ, quỷ sát là cái gì nha? Người trung niên trầm giọng nói, quỷ sát chính là âm tạo địa phủ bên trong chí tà đồ vật, lấy âm khí là thân thể, sát khí là thần. Tiểu nữ hài cái hiểu cái không hỏi, sư phụ, cái kia quỷ sát lợi hại sao? Người trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói, quỷ sát lấy âm tạo địa phủ ác quỷ làm thức ăn, chính là quỷ thiên địch, thực lực tự nhiên cường hãn. Tiểu nữ hài nghe xong nhìn hướng màn hình tivi, nói, quỷ sát lợi hại như vậy, cái kia đại ca ca chẳng phải là nguy hiểm? Lúc này, Trần Huyền Bắc còn không biết hắn đối mặt chính là quỷ sát. Quỷ sát là quỷ thiên địch, hắn không chỉ muốn quỷ làm thức ăn, đồng thời còn có thể ức chế quỷ lực lượng. Trần Huyền Bắc nhìn hướng chính mình trên cổ tay máu đen kia. Cái kia tơ máu giống như con địa đồng dạng, đang ăn uống hắn quỷ lực. Tốt tại cái kia màu đen tơ máu không cách nào phá mở Trần Huyền Bắc làn da, không phải vậy nếu như tơ máu tiến vào trong thân thể của hắn, vậy hắn liền nguy hiểm. Trần Huyền Bắc đưa tay bắt lấy trên cổ tay tơ máu, dùng sức kéo một cái, ném qua một bên. Ba. Cái kia tơ máu giống như chi chư lưới đồng dạng dính vào trên vách tường, sau đó, thần tốc ở trên vách tường bơi lội, cuối cùng dung nhập vào quỷ sắt trong thân thể. Giống. Quỷ sắt nhìn chằm chằm Trần Huyền Bắc phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó đưa ra màu đỏ tươi lưới liếm môi một cái. Quỷ sắt ngoại hình cùng nhân loại không sai biệt lắm, thân cao 2 mét, một thân đen nhánh làn da, trên thân mạch máu hình như muốn nổ tung đồng dạng. Là muốn giữ lại một đầu tóc dài xóa bay, con mắt không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt. Trong miệng dài 4 viên răng nanh. Quỷ sát nhìn chằm chằm Trần Huyền Bắc, âm thanh trầm thấp nói, "Quỷ, Đồ An." Mặc dù quỷ sát câu nói này có chút dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng Trần Huyền Bắc đoán ra, quỷ sát hẳn là đem hắn trở thành quỷ, mà quỷ rất có thể là hắn Đồ An. Nghĩ đến cái này Trần Huyền Bắc mới hiểu được, vì cái gì nhà này quỷ lâu bên trong sẽ có như vậy nhiều thi thôi. Những cái kia thi quỷ hẳn là cho quỷ sát chuẩn bị. Đây rốt cuộc là cái gì, vậy mà lấy quỷ làm thức ăn? Trần Huyền Bắc trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ. Lúc này, quỷ sát đột nhiên đối với Trần Huyền Bắc bổ nhào qua. Quỷ sát tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Trần Huyền Bắc thân thể có chút một bên thần, sau đó bỗng nhiên một cái đá ngang đá hướng quỷ sát bụng. Phanh! Làm Trần Huyền Bắc đá vào quỷ sát trên bụng phía sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quỷ sát thân thể nhìn như cường tráng, nhưng như một bãi bùn não. Trần Huyền Bắc đá ngang trực tiếp xuyên qua quỷ sát bụng. Đồng thời, Trần Huyền Bắc trên chân bao vây lấy một tầng chất lỏng màu đen. Cái kia màu đen chất lỏng thần tốc hút Trần Huyền Bắc trong cơ thể quỷ lực. Mặc dù Trần Huyền Bắc quỷ lệ hiện tại đã cùng thân thể của hắn hoàn toàn dung hợp, nhưng vẫn là có thể cảm giác được quỷ lực tại nhanh chóng sói mòn. Quan sát phát sóng trực tiếp người trung niên nhìn chằm chằm TV, trầm giọng nói, đây chính là quỷ sát nhất cái kia âm tào địa phủ nhất đầu nhất địa phương, chỉ cần chạm đến quỷ sát thân thể, hắn liền sẽ như ròi bám trong xương dính vào trên thân. Nếu như bị quỷ sát nhập thể, thần tiên cũng khó cứu. Người trung niên bên cạnh tiểu nữ hài nhi nghe xong, tò mò hỏi, sư phụ, ngài hình như đối quỷ sát hiểu rất rõ nha. Người trung niên nghe xong chỉ là nở nụ cười, cũng không trả lời. Trần Huyền Bắc một phát bắt được trên chân chất lỏng màu đen, dùng sức đem chất lỏng màu đen văng ra ngoài. Quỷ sát phát ra một tiếng gầm nhẹ, lại lần nữa đối với Trần Huyền Bắc bổ nhào qua. Trần Huyền Bắc lần này không dám kinh thường, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh quỷ sát công kích. Đậu phộng, vật này làm sao khó chơi như vậy? Quỷ sát có thể thuộc lại các mô, không tán người chán ghét người. Không, hắn so lại các mô lợi hại hơn nhiều. Đây cũng chính là Trần Huyền Bắc nắm giữ kim cương bất hoại thân, nếu như đổi thành mặt khác nắm giữ quỷ lực người, khẳng định sẽ bị quỷ sát hút khô. Quỷ sát vậy đối với âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm Trần Huyền Bắc. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ làm sao cắt vỡ Trần Huyền Bắc làn da, chỉ cần hắn như dịch nhờn đồng dạng thân thể có thể tiến vào Trần Huyền Bắc trong cơ thể, liền có thể đem Trần Huyền Bắc hút khô. Lúc này quỷ sát vươn tay, chỉ thấy đầu ngón tay của hắn chậm rãi biến thành 5 cái sắc bén lưỡi dao. Quỷ sát lại lần nữa hướng Trần Huyền Bắc tiến lên, dùng biến thành lưỡi dao ngón tay đối với Trần Huyền Bắc cái cổ bắt đi. Trần Huyền Bắc hiện tại không cùng quỷ sát tiếp xúc, hắn chỉ cần đụng một cái đến quỷ sát liền sẽ dính vào trên người hắn, hấp thu hắn quỷ lực. Cứ như vậy, Trần Huyền Bắc sớm muộn sẽ bị quỷ giết rựa vào chết. Hắn hiện tại lại không thể bại lộ năng lực, không phải vậy trở lại đệ nhị giam ngục bên trong, Hùng Võ khẳng định lại đối phó hắn. Chỉ thấy quỷ sát không ngừng công kích Trần Huyền Bắc, Trần Huyền Bắc thần tốc trốn tránh. Làm Trần Huyền Bắc lùi đến quan tài một bên lúc, quỷ sát đột nhiên ôm đồm trên quan tài. Két két. Một trận tiếng cọ sát chói tai truyền vào Trần Huyền Bắc trong lỗ tai. Trần Huyền Bắc nghi hoặc nhìn về phía cố quan tài kia. Quỷ sát vừa rồi bắt được địa phương, thậm chí ngay cả điểm vết cắt đều không có lưu lại. Trần Huyền Bắc thấy thế con mắt lập tức sáng lên. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Năm đó những người bí ẩn kia hẳn phải biết, cái này cửa ra vào đại hồng quan tài có thể trấn áp quỷ sát. Trần Huyền Bắc thân thể lóe lên đem nắp quan tài ôm lấy. Nắp quan tài nhìn như tựa như là làm bằng gỗ, nhưng trọng lượng muốn so sắt còn muốn nặng. Bất quá điểm này trọng lượng đối Trần Huyền Bắc đến nói cũng không tính cái gì. Coi hắn ôm lấy nắp quan tài lúc, quỷ sát vừa vặn xuống lại. Ta đi mẹ nó. Trần Huyền Bắc lớn tiếng mắng đồng thời dùng nắp quan tài bỗng nhiên chụp về phía quỷ sát. Phanh. Cái này cố quan tài quả nhiên có thể khắc chế quỷ sát. Chỉ thấy quỷ sát thân thể hình như đạn pháo đồng dạng, bị vách quan tài quạt đi ra, đâm vào trên vách tường. Còn không đợi quỷ sát đứng lên, Trần Huyền Bắc lại lần nữa xông đi lên, ôm vách quan tài đối với quỷ sát đầu đập tới. Quan sát phát sóng trực tiếp người trung niên xem TV, khinh thường cười khẽ nói, quỷ sát nào có dễ dàng như vậy giết chết, muốn giết chết quỷ sát, trước hết đem hắn trấn áp, sau đó đặt ở Chí Dương Chi Địa luyện hóa cung thất tuần 490 năm, mới có thể triệt để đem quỷ sát luyện hóa. Người trung niên bên cạnh tiểu nữ Hải Nhi nghi hoặc nhìn người trung niên. Hắn không hiểu sư phụ của mình làm sao đối quỷ sát hiểu rõ như vậy. Quỷ lâu phó bản bên trong, Trần Huyền bị bắt vách quan tài hung hăng nện ở quỷ sát trên đầu. Phốc. Quỷ sát đầu một cái nổ tung. Chất lỏng màu đen phun tung tóe Trần Huyền Bắc một thân. Người trung niên xem TV, khinh thường mắng, vô tri cách làm. Ngươi sẽ vì ngươi làm sau đó hối hận. Chương 748, ảnh đế cấp biểu diễn, chương 748, ảnh đế cấp biểu diễn. Trần Huyền Bắc nắm lấy nắp quan tài, hung hăng nện ở quỷ sát trên đầu. Quỷ sát đầu phốc một tiếng nổ tung. Chất lỏng màu đen phun tung tóe tại Trần Huyền Bắc trên thân. Trần Huyền Bắc trên thân dính vào chất lỏng màu đen địa phương, bên cạnh xuất hiện mạch máu màu đen. Mạch máu ngay tại thần tốc hút Trần Huyền Bắc quỷ lực. Trần Huyền Bắc thấy thế, biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, mụ, trước đây chỉ riêng hút người khác, không nghĩ tới hôm nay bị người khác cho hút. Vừa nghĩ tới chỗ này, Trần Huyền Bắc trong lòng liền có chút khó chịu. Liên tại Trần Huyền Bắc chuẩn bị đem trên thân những cái kia màu đen mạch máu kéo thời điểm, sắc mặt của hắn lại lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện những cái kia mạch máu vậy mà có thể hút hắn huyết mạch chi lực. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Vậy mà có thể hút Phong Đô Đại Đế huyết mạch. Phong Đô Đại Đế có thể là thế gian ba vị thủy tổ một trong. Mặc dù tuy nói thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, nhưng dựa theo Phong Đô Đại Đế thực lực, có thể khắc hắn hẳn là thiên đạo cùng sáng thế thân a. Làm sao một cái nho nhỏ quỷ sát vậy mà có thể hút Phong Đô Đại Đế huyết mạch đâu? Cảm giác được chính mình huyết mạch chi lực tại sói mòn, Trần Huyền Bắc con mắt có chút chuyển động. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như quỷ sát có thể hút Phong Đô Đại Đế huyết mạch, vậy hắn nếu như được đến quỷ sát lực lượng, có lẽ liền có đối phó Phong Đô Đại Đế tư bản. Nghĩ đến cái này, Trần Huyền Bắc bắt đầu điều động trong thân thể lực lượng, thử nghiệm thôn phệ quỷ sát. Quỷ lực khẳng định là vô dụng. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất liền tại Hắc Ám chi lực bên trên. Hắc Ám chi lực có thể thôn phệ tất cả, bất quá thôn phệ không được Phong Đô Đại Đế huyết mạch chi lực. Trần Huyền Bắc tại bắt ở Đông Hoàng Bất Kê về sau, dùng Đông Hoàng Bất Kê làm qua thí nghiệm. Nếu như Hắc Ám chi lực cũng vô pháp thôn phệ hắn, cái kia mẹ nó lần này liền thật muốn chạy. Lấy Trần Huyền Bắc tính cách đánh không lại liền chạy rất bình thường, không có chút nào cảm thấy mất mặt. Trần Huyền Bắc điều động Hắc Ám chi lực cùng trên người hắn màu đen mạch máu dung hợp, dạng này người khác không dễ dàng phát hiện. Làm Hắc Ám chi lực cùng những cái kia màu đen mạch máu chạm đến cùng một chỗ phía sau, Trần Huyền Bắc con mắt đột nhiên sáng lên. Hắc Ám chi lực quả nhiên có thể thôn vệ quỷ sát lực lượng. Trần Huyền Bắc khẽ miệng có chút bỗng lúc nhích, hắn đột nhiên đem Hắc Ám chi lực thu hồi. Bởi vì một chút xíu thôn vệ quá chậm, mà còn dạng này dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Trần Huyền Bắc thu hồi Hắc Ám chi lực phía sau, cố ý không người muốn đem trên thân màu đen mạch máu kéo. Lúc này, quỷ sát đột nhiên động. Chỉ thấy quỷ sát biến thành một bãi chất lỏng sền sệt, đột nhiên nhào về phía Trần Huyền Bắc, sau đó đem Trần Huyền Bắc bao trùm. Trần Huyền Bắc giả bộ thất kinh bộ dạng. Quan sát phát sóng trực tiếp người nhất thời là Trần Huyền Bắc lau một vệt mồ hôi. Lúc này, Trần Huyền Bắc thân thể bóp méo mấy lần phía sau, ngẩng đầu lên. Quỷ sát hóa thành chất lỏng sền sệt, tiến vào Trần Huyền Bắc trong mồm. Quan sát phát sóng trực tiếp người trung niên kia thấy thế, lắc đầu nói, kết thúc. Một bên tiểu nữ Hải Nhi nghi ngờ hỏi, sư phụ, hắn không cứu được sao? Người trung niên trầm giọng nói, quỷ sát tiến vào thân thể của hắn, sẽ từ nội bộ móc sạch hắn, không bao lâu, hắn liền sẽ bị quỷ sát hoàn toàn thôn phệ. Người trung niên vừa dứt lời, quỷ sát đã toàn bộ tiến vào Trần Huyền Bắc trong miệng. Người trung niên nói không sai, làm quỷ sát tiến vào Trần Huyền Bắc trong thân thể về sau, liền bắt đầu thần tốc hấp thu Trần Huyền Bắc quỷ lực cùng huyết mạch chi lực. Mà lúc này, Trần Huyền Bắc chẳng những không hoảng hốt, ngược lại khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Hắn mới vừa rồi là cố ý để quỷ sát tiến vào trong miệng hắn. Cứ như vậy, hắn liền có thể dùng Hắc Ám chi lực tại trong thân thể của hắn đem quỷ sát toàn bộ thôn phệ. Người khác còn nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Cho dù có ít người khả năng sẽ đối hắn sinh ra nghi hoặc, nhưng cũng không có chứng cứ. Trần Huyền Bắc vận chuyển Hắc Ám chi lực đem quỷ sát bao trùm. Hắn cũng hí tinh trên thân, lăn lộn trên mặt đất, giả trang ra một bộ thống khổ bộ dạng. Trần Huyền Bắc cái này một đợt thao tác, lại đem người trung niên nhìn bối rối. "Ân, quỷ sát nhập thể phía sau, hẳn không phải là dạng này mới đúng a?" Tiểu cô nương tò mò hỏi, "Sư phụ, cái kia quỷ sát nhập thể về sau hẳn là cái dạng gì a?" Người trung niên trước đây có lẽ gặp qua bị quỷ sát nhập thể người, hắn cau mày nói, "Bị quỷ sát nhập thể về sau, thân thể có lẽ không thể động mới đối, có thể ra hỏa này làm sao?" Trần Huyền Bắc càng diễn càng vào hí kịch, chỉ thấy hắn lớn trên cổ nổi gân xanh, trong miệng còn phát ra từng đợt thống khổ tiếng gầm. Cái kia tiếng gầm người nghe vô cùng khó chịu, hình như trong cổ họng có cục đàm thẻ cổ họng nôn không ra cũng nuối không trôi đồng dạng. Người này đây là động tính gì? Đậu xanh, làm sao nghe ta có chút buồn nôn đâu? Không phải là vừa rồi đoàn kia chất lỏng màu đen kẹt lại hắn cuống họng đi? Nhìn địa tạng bộ dạng hình như rất thống khổ, cũng không biết hắn có thể hay không chịu nổi. Quan sát phát sóng trực tiếp người tại bình luận lúc, Trần Huyền Bắc Hắc Ám chi lực đã đem quỷ sát bao trùm, chậm rãi thôn phệ quỷ sát lực lượng. Hắc Ám chi lực tại thôn phệ mặt khác lực lượng phía sau, liền sẽ nắm giữ cố kia lực lượng tất cả năng lực. Cũng chính là nói, Hắc Ám chi lực thôn phệ quỷ sát phía sau, liền sẽ nắm giữ quỷ sát năng lực. Bất quá, muốn hoàn toàn nắm giữ quỷ sát năng lực, chỉ riêng thôn phệ một cái quỷ sát khẳng định không đủ. Quỷ sát không chỉ có thể thôn phệ quỷ lực, còn có thể thôn phệ Phong Đô Đại Đế huyết mạch chi lực. Trần Huyền Bắc nếu như nắm giữ quỷ sát năng lực, hắn có lẽ liền có thể cùng Phong Đô Đại Đế đối kháng chính diện. Hy vọng cái kia 8 cái gian phòng bên trong quan tài quan cũng là thứ này. Ta đều thống khổ như thế đường này, khí kịch có lẽ diễn đủ à? Mụ, sớm biết ta có diễn kỹ này, ta lúc ấy tại Dương Gian làm cái diễn viên bao nhiêu, khẳng định cầm cái ảnh đế. Trần Huyền Bắc trong lòng tự khen nói. Sau đó, hắn còn cho mình đến cái kết thúc. Chỉ thấy Trần Huyền Bắc thân thể đột nhiên thẳng tắp, bất thình lình biến hóa, nhìn quan sát phát sóng trực tiếp những người kia sửng sốt một chút. Đậu phộng, người này có vẻ giống như muốn biến thành tang thi đồng dạng đâu. Quan sát phát sóng trực tiếp người trung niên kia càng là một mặt một bức. Trần Huyền Bắc vì diễn giống một điểm, cố ý để trên người mình toát ra rất nhiều mạch máu màu đen. Đừng nói hắn bộ dáng, thật đúng là như muốn biến thành tang thi đồng dạng. Lúc này, Trần Huyền Bắc bên người quan tài đột nhiên toát ra một cỗ hắc khí, tiến vào Trần Huyền Bắc trong thân thể. Cỗ kia hắc khí kỳ thật chính là âm khí. Đây cũng là Trần Huyền Bắc thiết kế, xem như là cho chính mình tăng thêm cái đặc hiệu. Theo âm khí tiến vào Trần Huyền Bắc trong thân thể, Trần Huyền Bắc trên thân những cái kia màu đen mạch máu chậm rãi rút đi. Lần này, đem tất cả mọi người thấy choáng. Chẳng lẽ cỗ quan tài kia bên trong có khắc chế quỷ sát bảo vật, người trung niên chính mình nói xong cũng không tin. Chiếc kia đại hồng quan tài người trung niên đã từng thấy qua, hắn chỉ biết là chiếc kia đại hồng quan tài có thể phong ấn quỷ sát, cũng không có nghe nói đại hồng quan tài có thể khắc chế quỷ sát. Từ Trần Huyền Bắc trên thân mạch máu màu đen nhìn, quỷ sát hiện đang tại tiêu tán. Mẹ nó, màn ảnh có thể hay không động một cái, để ta xem một chút trong quan tài đến cùng có đồ vật gì. Lao, nguyên bản trầm ổn người trung niên, hiện tại cũng không bình tĩnh. Một bên tiểu nữ hài tò mò nhìn sư phụ của mình, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ nàng thất thố. Chương 749, ta đem quỷ ăn, chương 749, ta đem quỷ ăn. Trần Huyền Bắc trên thân mạch máu màu đen rút đi phía sau, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Kỹ xảo của hắn sắc thực lợi hại, quan sát phát sóng trực tiếp người đều bị Trần Huyền Bắc lừa gạt được. Rất nhiều người đều muốn biết, chiếc kia đại hồng quan tài bên trong đến cùng phải hay không để đó bảo bối gì, có thể khắc chế quỷ sát. Kỳ thật đây đều là Trần Huyền Bắc tự biên tự diễn, quỷ sát tiến vào Trần Huyền Bắc trong thân thể về sau liền bị Trần Huyền Bắc hắc ám chi lực thôn phệ. Hắn đứng dậy về sau, trong phòng tìm tòi một lần. Trong phòng trưng bày rất nhiều âm gian đồ vật, bất quá những vật kia không có gì tác dụng quá lớn. Trong phòng này duy chỉ có chiếc kia đỏ chót quan tài xem như là bảo vật, có thể phong ấn quỷ sát. Trần Huyền Bắc ôm lấy nắp quan tài, trong tay của hắn thả ra quỷ lực, nghĩ kiểm tra một chút nắp quan tài đối quỷ lực có hay không phong ấn tác dụng. Bất quá, khảo nghiệm kết quả để Trần Huyền Bắc có chút thất vọng. Cố quan tài kia hẳn là chuyên môn là phong ấn quỷ sát làm, đối những lực lượng cũng không có phong ấn tác dụng. Hiện tại hắn đã biết hắc ám chi lực có thể thôn vệ quỷ sát, vậy cái này cố quan tài với hắn mà nói liền không có cái gì dùng. Trần Huyền Bắc đẩy cửa ra đi ra ngoài, hắn còn muốn đi mặt khác 8 cái gian phòng tìm kiếm cố kia triệu hoán hắn thần bí lực lượng. Làm Trần Huyền Bắc sau khi đi ra khỏi phòng, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Bên ngoài gian phòng hành lang bên trong đen kịt một màu, đối diện gian phòng cửa phòng cũng đóng lại. Xung quanh âm khí rất nặng. Quỷ vực. Trần Huyền Bắc không nghĩ tới, mới từ trong phòng đi ra liền tiến vào quỷ vực bên trong. Ta không nghe, ta nói cái gì đều không nghe thấy. Liên tại Trần Huyền Bắc chuẩn bị dùng tiên chi chi nhãn thời điểm, một trận kinh hoàng âm thanh truyền vào Trần Huyền Bắc trong lỗ tai. Trần Huyền Bắc hướng âm thanh nơi phát ra địa phương nhìn. Âm thanh hẳn là từ cửa thang lầu truyền đến. Mẹ nó, không phải là cái bây giờ à, hoặc là có những người dự thi khác phát động hồng quần nữ quỷ vực. Trần Huyền Bắc trong miệng mắng, sau đó hướng đầu bậc thang đi đến. Làm Trần Huyền Bắc đi đến đầu bậc thang lúc, phát hiện một cái người dự thi ngồi xổm tại đầu bậc thang bịt lấy lỗ tai, thần sắc hoảng sợ hô hào, ta không nghe thấy, ta cái gì đều không nghe thấy. Trần Huyền Bắc nhìn thấy người dự thi kia bộ dạng, đoán được hắn hẳn là phát động hồng quần nữ quỷ vực. Mu, xem ra là ăn dưa rơi xuống. Trần Huyền Bắc mắng một câu. Người dự thi kia nghe đến Trần Huyền Bắc âm thanh phía sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Huyền Bắc. Huynh đệ, ngươi cũng là người dự thi, người dự thi kia tướng mạo vô cùng thanh tú, tướng mạo như vậy tại tiểu thập bát tầng địa ngục bên trong nếu như không có chút bản lãnh, khẳng định trời vừa sáng liền để người hài hòa qua. Trần Huyền Bắc không thèm để ý hắn, quay người hướng hồng quần nữ quỷ đối với xì xào bàn tán gian phòng đi đến. Vi vi, đại ca, ngươi đừng đi a. Bách Lý Thanh đứng lên hướng Trần Huyền Bắc đuổi theo. Bách Lý Thanh chạy đến Trần Huyền Bắc sau lưng, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm bốn phía. Trần Huyền Bắc cũng lười phản ứng hắn, nếu là lúc trước, Trần Huyền Bắc có thể không chút do dự liền sẽ đem Bách Lý Thanh cái cổ vặn gãy. Lạn quỷ lâu bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhất là quỷ sứ dùng quỷ vực, càng làm cho người sờ soạng không rõ đầu óc. Bách Lý Thanh ở bên cạnh hắn ngược lại là có thể dùng hắn làm vũ khí sử dụng. Trần Huyền Bắc đi đến một cái phòng trước cửa dừng bước lại. Phanh. Bách Lý Thanh không dừng lại, đụng đầu vào Trần Huyền Bắc trên lưng. Trần Huyền Bắc bất đắc dĩ quay đầu nhìn Bách Lý Thanh một cái. Bách Lý Thanh thấy thế, vội vàng xin lỗi, nói, ngượng ngùng, không dừng lại. Trần Huyền Bắc không muốn cùng Bách Lý Thanh nói nhảm, nói thẳng, đem cửa mở ra. A. Bách Lý Thanh nghe xong trên mặt lộ ra không tình nguyện biểu lộ. Bách Lý Thanh tiến vào quỷ lâu phó bản phía sau, phân phối đến ban đầu gian phòng liền tại tầng 2. Khi hắn đi ra ban đầu gian phòng phía sau, liền nhìn thấy hồng quần nữ quỷ tại đối với trong phòng này xì xào bàn tán. Bách Lý Thanh ban đầu gian phòng cùng hồng quần nữ quỷ xì xào bàn tán gian phòng sát bên. Kỳ thật hắn cũng không muốn nghe đến hồng quần nữ quỷ đến cùng đang nói cái gì. Cùng hắn ra khỏi phòng thời điểm, khoảng cách hồng quần nữ quỷ chỉ có chừng 2 mét, hồng quần nữ quỷ âm thanh rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Mà quỷ dị chính là, hồng quần nữ quỷ thanh âm xì xào bàn tán chính là đang gọi tên của hắn. Sau một khắc, hồng quần nữ quỷ đột nhiên biến mất, gian phòng kia cửa phòng cũng vang một tiếng đóng lại, sau đó một trận tiếng bàn luận xôn xao truyền vào Bách Lý Thanh trong lỗ tai. Thanh âm kia giống như bùa đòi mạng đồng dạng, thúc giục Bách Lý Thanh thắt cổ tự sát. Mà tại trong hành lang, còn mang theo một đầu thượng điếu thẳng. Thượng điếu thẳng bên trên che kín khô héo vết máu. Trần Huyền Bắc nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh, chỉ thấy Bách Lý Thanh biểu lộ thay đổi đến có chút đần độn, con mắt nhìn chằm chằm trong hành lang mang theo đầu kia thượng điếu thẳng. Trong lỗ tai của hắn lại lần nữa truyền đến hồng quần nữ quỷ thanh âm xì xào bàn tán. Cái kia thanh âm xì xào bàn tán tựa hồ có thôi miên tác dụng. Bách Lý Thanh ánh mắt thay đổi đến có chút hoang mang, trong con mắt vậy mà phản chiếu ra thượng điếu thẳng. 3. Liên tại Bách Lý Thanh sắp mất phương hướng thời điểm, Trần Huyền Bắc một cái đại chủy con chim phiến tại Bách Lý Thanh trên mặt, đồng thời mắng, mẹ nó, lao tử đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nhìn cái gì đâu? Đừng nói một tát này thật đúng là hữu hiệu. Bách Lý Thanh nháy mắt lấy lại tinh thần, thân xác khủng bố đối Trần Huyền Bắc nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi có nghe đến hay không cái kia thanh âm xì xào bàn tán? Thanh âm kia không ngừng tại bên tai ta vang lên, tựa hồ có thôi miên tác dụng. Nói đến kỳ quái, chỉ có Bách Lý Thanh có thể nhìn thấy đầu kia thượng điếu thẳng, Trần Huyền Bắc cũng không có nhìn thấy. Bất quá vừa rồi Trần Huyền Bắc tại Bách Lý Thanh trong mắt nhìn thấy đầu kia thượng điếu thẳng, hắn suy đoán quỷ vực có lẽ cùng đầu kia thượng điếu thẳng có quan hệ. Cái này quỷ lâu bên trong quỷ sát thực rất xảo trá, vậy mà lại sử dụng bẫy liên hoàn. Trần Huyền Bắc nghe đến Bách Lý Thanh miêu tả, lại nghĩ tới hắn nhìn thấy cái kia thắt cổ nữ nhân, hắn đoán được hồng quần nữ quỷ cùng thắt cổ nữ nhân hẳn là một cái bẫy liên hoàn. Nên có người nghe đến hồng quần nữ quỷ thanh âm xì xào bàn tán phía sau, liền sẽ phát động quỷ vực. Mà tại quỷ vực bên trong giết người nhưng là cái kia thắt cổ nữ nhân, muốn phá vỡ quỷ vực, cũng muốn từ cái kia thắt cổ nữ nhân hạ thủ. Nhưng rất nhiều người chúng chiêu về sau, đều nghĩ đến muốn đối phó hồng quần nữ quỷ. Thật tình không biết, hồng quần nữ quỷ kỳ thật chính là cái ngụy trang. Mở cửa. Trần Huyền Bắc đối Bách Lý Thanh lạnh giọng nói. Bách Lý Thanh mặc dù trên mặt không muốn, nhưng hắn hiện tại còn chỉ vào Trần Huyền Bắc bao bọc, đành phải kiên trì đi đến trước cửa lôi một cái cửa phòng. Két két. Một trận chói hai tiếng ma sát truyền đến, cửa phòng mở ra một cái khe hở. Trần Huyền Bắc hướng trong phòng nhìn, quả nhiên cái kia thắt cổ nữ nhân còn tại trong phòng. Đem đầu kia thượng điếu thẳng lấy xuống. Trần Huyền Bắc trầm giọng nói. Bách Lý Thanh nghe xong, một mặt sợ hãi nói, cái kia sẽ không có cái gì nguy hiểm a? Trần Huyền Bắc nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh, đột nhiên tò mò hỏi, liền ngươi dạng này là thế nào từ ban đầu trong phòng sống sót mà đi ra ngoài? Trong trắng xanh nhìn chằm chằm Trần Huyền Bắc, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia không rét mà run tiêu ý nói, ta đem trong phòng kia quỷ ăn, liền đi ra. Chương 750, Thâm Viên Cự Khẩu, chương 750, Thâm Viên Cự Khẩu. Trần Huyền Bắc nghe đến Bách Lý Thanh lời nói phía sau, trên mặt lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ. Ngươi vừa rồi sợ hãi bộ dạng là cùng ta trang. Trần Huyền Bắc không nghĩ tới lại gặp một cái ảnh đế. Bách Lý Thanh vừa rồi run lẩy bẩy bộ dáng, liền Trần Huyền Bắc đều lừa qua. Bách Lý Thanh trên mặt khủng bố biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ xúc vật vô hại bộ dáng. Đại ca, chúng ta muốn tại Quỷ Lâu phó bản bên trong ngốc 15 ngày, hiện tại mới ngày đầu tiên, làm sao cũng phải tìm điểm niềm vui thú mới đối. Lúc này, Bách Lý Thanh cùng vừa rồi như hai người khác nhau. Trần Huyền Bắc nghe xong cười, xem ra ngươi đối với chính mình thực lực rất có lòng tin đâu, vậy cái này trong phòng quỷ liền giao cho ngươi. Trần Huyền Bắc lấy ra một hộp thuốc lá, thân thể tựa vào vách tường vừa cười nói. Bách Lý Thanh nún nún vai, nói, ngươi người này ngược lại là thú vị, ta quyết định tạm thời không ăn ngươi. Trần Huyền Bắc nghe xong khỏe miệng hơi dương lên, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy cảnh giác. Trong lòng hắn mơ hồ cảm giác được Bách Lý Thanh trên thân có một luồng khí tức nguy hiểm, mà cố này khí tức nguy hiểm hẳn là Bách Lý Thanh cố ý thả ra. Trước đây, Bách Lý Thanh giả bộ sợ hãi bộ dáng lúc, trên thân cũng không có cố khí tức này. Người này rốt cuộc là ai? Trần Huyền Bắc nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, quan sát phát sóng trực tiếp người đã vỡ tổ. Đậu phộng, địa tạng làm sao cùng cái này biến thái đụng phải? Bách Lý Thanh ăn không biết bao nhiêu người dự thi, hắn so quỷ còn nguy hiểm. Cũng không biết địa tạng cùng Bách Lý Thanh hai người đến cùng người nào hung ác. Rất nhiều nhìn qua Bách Lý Thanh tranh tài người đều biết, Bách Lý Thanh là một cái biến thái. Bụng của hắn hình như lô đen đồng dạng, thứ gì đều có thể ăn hết. Không chỉ là người dự thi, thậm chí liền quỷ vật đều có thể ăn. Bách Lý Thanh tham gia sinh tử đài tranh tài, tinh khiết là vì cho chính mình thêm đồ ăn. Hắn đi qua sinh tử đài phó bản đều rất sạch sẽ, phó bản bên trong người dự thi cùng quỷ cơ bản đều bị hắn ăn. Thậm chí có một lần kém chút đem mỹ nữ người chủ trì đều cho tạo. Từ đó về sau, mỹ nữ người chủ trì liền không tại tiến vào phó bản chủ trì tranh tài. Không phải vậy người dự thi còn có thể dưỡng dưỡng mắt. Bách Lý Thanh đẩy ra cửa phòng đi vào trong phòng. Trần Huyền Bắc thì ngậm lấy điếu thuốc tại bên cửa phòng nhìn xem Bách Lý Thanh. Con ngươi của hắn như vòng xoáy đồng dạng chậm rãi xoay tròn. Trần Huyền Bắc dùng tiên tri chi nhãn nhìn hướng trong phòng, hắn đột nhiên phát hiện, Hồng Quân nữ quỷ chính ghé vào Bách Lý Thanh sau lưng. Chắc không được Bách Lý Thanh nói hắn bên thai một mực truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Nguyên lai Hồng Quân nữ quỷ liền ghé vào trên người hắn, miệng đối với lỗ thai hắn càng không ngừng đang thì thầm nói chuyện. Cái kia tiếng bàn luận xôn xao có lẽ có thôi miên tác dụng. Bách Lý Thanh tựa hồ không có cũng không có cảm giác được Hồng Quân nữ quỷ ghé vào trên người hắn. Coi hắn đi đến thắt cổ nữ nhân kia trước người lúc, thắt cổ nữ nhân đột nhiên con mắt nhìn hướng Bách Lý Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, Bách Lý Thanh đột nhiên cảm giác được một cỗ ngạt thở cảm giác. Chỉ thấy hắn không biết lúc nào, vậy mà treo ở thượng điếu thẳng bên trên. Trần Huyền Bắc tựa vào cửa ra vào, khinh thường cười nhạt một chút. Trang nửa ngày bước, không nghĩ tới liền chút bản lĩnh này. Bách Lý Thanh hẳn là bị Hồng Quần nữ quỷ thôi miên. Trần Huyền Bắc nhìn xem hắn đem thắt cổ thi thể chuyển xuống đến, sau đó đầu của mình tiến vào thượng điếu thẳng bên trong. Đậu phộng, hỗ trợ a. Bách Lý Thanh chừng hai mắt nhìn hướng Trần Huyền Bắc, dãy rủa lấy nói. Trần Huyền Bắc thành thơi hút thuốc nói, ngươi không phải như bước sao, tự nghĩ biện pháp a. Bách Lý Thanh chừng Trần Huyền Bắc, dãy rủa lấy hô, ta hiện tại hối hận vừa rồi không có đem ngươi ăn hết. Trần Huyền Bắc phun ra một điếu thuốc, nhìn hướng Bách Lý Thanh nói, ngươi bây giờ là đang uy hiếp ta đi. Không có không có, đại ca, nhanh giúp đỡ chút, ta mẹ nó thở không ra hơi. Trần Huyền Bắc nhìn xem Bách Lý Thanh mặt đỏ lên, cảm giác có chút buồn cười. Hắn tiện tay đem đầu thuốc lá đối với Bách Lý Thanh bắn đi ra. Đầu thuốc lá không nghiêng lệch gậy tại ghé vào Bách Lý Thanh sau lưng Hồng Quần nữ quỷ trên trán. Ẩm. Quỷ sợ lửa chỉ riêng, Trần Huyền Bắc trước đây tại Dương Gian thời điểm nghe lão đạo sĩ nói qua, buổi tối đi đêm đạo thời điểm, trong tay muốn có châm lửa chỉ riêng, tốt nhất là đốt một điếu thuốc, dạng này quỷ liền dám tới gần. Chiêu này rất hữu hiệu. Làm đầu thuốc lá gậy tại Hồng Quần nữ quỷ trên trán phía sau, Hồng Quần nữ quỷ trong miệng phát ra một tiếng rít chói tai âm thanh. Bách Lý Thanh lúc này mới nhìn đến Hồng Quần nữ quỷ ghé vào hắn trên lưng. Nhà này quỷ lâu 10 phần quỷ dị, có thể che đậy người dự thi năng lực nhận biết. Nếu như không phải nơi này quỷ vực chỉ nhằm vào Bách Lý Thanh, Trần Huyền Bắc cũng sẽ không dùng tiên tri chi nhãn phát hiện Hồng Quần nữ quỷ. Liên tại Hồng Quần nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm một mấy mắt, Bách Lý Thanh cảm giác trên cổ áp lực nhỏ rất nhiều, hai tay của hắn vừa dùng lực, đầu từ thượng điếu thẳng bên trong chui ra. Bách Lý Thanh thừa cơ dùng sức đem thượng điếu thẳng lôi xuống, ném cho Trần Huyền Bắc. Trần Huyền Bắc tiếp nhận thượng điếu thẳng về sau phát hiện, thượng điếu thẳng bên trong quỷ khí nồng đậm. Cái này nếu là luyện chế thành quỷ khí, có lẽ rất lợi hại. Bất quá đáng tiếc thượng điếu thẳng là phá vỡ quỷ vực nơi mấu chốt, không đem thượng điếu thẳng tiêu quỷ vực không cách nào giải trừ. Lúc này, Trần Huyền Bắc đột nhiên nhìn hướng Bách Lý Thanh, chỉ thấy Bách Lý Thanh bỗng nhiên há miệng, miệng của hắn giống như thâm viên cự khẩu đồng dạng, vậy mà một cái đem Hồng Quần nữ quỷ nuốt đến trong miệng. Sau đó, miệng của hắn khôi phục bình thường, bắt đầu nhai, kéo kẹt kéo kẹt, xương vỡ vụn âm thanh tại Bách Lý Thanh trong miệng truyền ra. Vừa rồi tại Bách Lý Thanh thắt cổ thời điểm, Hồng Quần nữ quỷ cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau, chẳng khác gì là Bách Lý Thanh bây giờ tại ăn một cỗ thi thể, máu đen từ Bách Lý Thanh khoẹt miệng chảy ra. Bách Lý Thanh tựa hồ nghĩ hù dọa một cái Trần Huyền Bắc, cố ý lộ ra cười lạnh, nhìn chằm chằm hắn. Trần Huyền Bắc khinh thường nở nụ cười, nói: "Ăn thật mẹ nó bẩn thỉu." Khu khu cụ. Bách Lý Thanh trước đây cũng dùng chiêu này hù dọa qua những người dự thi khác. Những người dự thi kia nhìn phía sau, trên mặt đều lộ ra khủng bố biểu lộ. Chỉ có Trần Huyền Bắc chẳng những không có bị hắn hù đến, ngược lại còn chê hắn ăn đồ ăn bẩn thỉu. Trần Huyền Bắc sau khi nói xong, lấy ra bật lửa đem thượng điếu thẳng đốt. Một cỗ âm khí nồng nặc từ thượng điếu thẳng bên trong phát ra. Trần Huyền Bắc có chút khẽ hấp, đem âm khí hút vào trong thân thể của hắn. Loại này chi thuần âm khí muốn so quỷ lực tinh thuần rất nhiều. Trần Huyền Bắc bị quỷ sát hút đi quỷ lực khôi phục nhanh chóng, thậm chí còn có tinh tiến. Làm thượng điếu thẳng đốt thành cho bụi phía sau, quỷ vực cũng biến mất theo. Bách Lý Thanh sắp ăn xong thời điểm gặp Trần Huyền Bắc bay người rời đi, hắn vội vàng đem trong miệng không ăn xong huyết nhục nuốt xuống, sau đó đuổi theo. "Uy, ngươi đi làm cái gì?" Bách Lý Thanh đuổi kịp Trần Huyền Bắc, tò mò hỏi. "Ta đi làm cái gì, còn cần cùng ngươi báo cáo sao?" Trần Huyền Bắc hướng đầu bậc thang đi đến. Bách Lý Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. "Uy, tiểu tử, ngươi nói chuyện với ta hiếu khách nhất khí điểm, chọc giận ta, cẩn thận ta đem ngươi ăn." Bách Lý Thanh cố ý hù dọa Trần Huyền Bắc. Trần Huyền Bắc đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh, lạnh giọng nói, "Ngươi lại cùng ta chạm bước, ta không ngại giết ngươi." Trần Huyền Bắc sau khi nói xong, rũa ra ngón tay điểm một cái Bách Lý Thanh mi tâm. Bách Lý Thanh ánh mắt đột nhiên biến đổi. Chương 751, vật học theo loài, chương 751, vật học theo loài. Trần Huyền Bắc vừa rồi dùng ngón tay điểm Bách Lý Thanh mi tâm một cái. Bách Lý Thanh là thôn tiên tộc người. Thôn tiên tộc sinh hoạt tại không gian liệt phùng bên trong, là một cái vô cùng thần bí chủng tộc. Bọn họ có thể thôn vệ tất cả tiến vào không gian liệt phùng sinh vật. Cương đại thôn tiên tộc người, thậm chí có thể một cái nuốt lấy một cái lĩnh vực. Nếu biết rõ, một cái lĩnh vực bên trong bao hàm vô số cái vũ trụ. Có thể thấy được thôn tiên tộc người thâm viên cự khẩu mạnh bao nhiêu. Trần Huyền Bắc vừa rồi dùng ngón tay điểm Bách Lý Thanh mi tâm thời điểm, Bách Lý Thanh thân thể theo bản năng sinh ra hấp lực, đem Trần Huyền Bắc lực lượng hút vào đến thân thể của hắn. Bách Lý Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm thấy Trần Huyền Bắc trong thân thể lực lượng khủng bố. Sát lục chi lực, khủng cụ chi lực, tuyệt vọng chi lực, hắc ám chi lực, hạng người gì trong thân thể mới sẽ tiếp nhận như vậy hắc ám lực lượng, ai, người này nhìn xem rất chói lọi a. Bách Lý Thanh nhìn chằm chằm Trần Huyền Bắc, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Nếu biết rõ, cho dù là bọn họ thôn tiên tộc người nuốt chửng những này tràn đầy hắc ám lực lượng cũng sẽ nghĩ biện pháp đẩy ra bên ngoài cơ thể. Bởi vì tràn đầy hắc ám lực lượng sẽ khiến cho chúng nó đánh mất tâm trí. Không riêng gì thôn tiên tộc người, tin tưởng không có mấy người nguyện ý hấp thu những này tràn đầy hắc ám lực lượng. Trừ phi trời sinh nắm giữ hắc ám thể chất người mới được. Ai, đại ca, kết giao bằng hữu thôi, ta gọi Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh đột nhiên đối Trần Huyền Bắc sinh ra hứng thú thật lớn. Đương nhiên, loại này hứng thú cũng không phải là loại kia tình yêu ở giữa hứng thú. Bách Lý Thanh đơn thuần đối Trần Huyền Bắc cảm giác hiếu kỳ. Người bình thường trong thân thể có một cỗ hắc ám lực lượng, liền đã đến cực hạn, Trần Huyền Bắc trong thân thể gần như toàn bộ. Không hứng thú. Trần Huyền Bắc nói đơn giản một câu, liền đi lên lầu. Mà Bách Lý Thanh thì như cái thuốc cao già chó đồng dạng, ở phía sau đi theo. Trần Huyền Bắc đối Bách Lý Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn vừa rồi duỗi ra ngón tay điểm tại Bách Lý Thanh mi tâm, là muốn hút Bách Lý Thanh lực lượng. Thật không nghĩ đến, lại để Bách Lý Thanh ngược lại đem hắn lực lượng hút đi. Tiểu tử này thôn phệ năng lực sát thực rất mạnh. Trần Huyền Bắc thầm nghĩ trong lòng. Ai? Đại ca, ngươi ở đâu cái vũ trụ a? Chờ từ phó bản đi ra về sau, ta đi tìm ngươi đi a. Bách Lý Thanh tựa hồ ỉ lại vào Trần Huyền Bắc. Lúc này, Trần Huyền Bắc đột nhiên nhìn hướng Bách Lý Thanh, hỏi, ngươi không tại tiểu thập bát tầng địa ngục bên trong? Bách Lý Thanh gặp Trần Huyền Bắc chủ động nói chuyện cùng hắn, hắn tò mò hỏi, tiểu thập bát tầng địa ngục là nơi nào? Ta bây giờ tại Thanh Huyền vũ trụ. Trần Huyền Bắc nghe xong hơi nhíu bên dưới lông mày. Hắn không nghĩ tới, sinh tử đại thế lực như thế lớn, còn có mặt khác vũ trụ người tham gia. Lúc này, Bách Lý Thanh nói, cái này phó bản quả thật có chút quỷ dị, vậy mà có thể ức chế cảm giác của ta năng lực, bất quá không quan hệ, đại ca, chờ sau khi đi ra ngoài, ta đi tìm ngươi đi à. Trần Huyền Bắc nhìn xem Bách Lý Thanh, cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì hắn biết sinh tử đài tranh tài sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp. Rất nhiều người đều nhìn xem đâu. Hỏi quá nhiều không có chỗ tốt. Ngươi nguyện ý đi theo liền theo a. Trần Huyền Bắc thuận miệng nói một câu, sau đó đi lên lầu. Quan sát phát sóng trực tiếp người gặp hai người cùng một chỗ nhộn nhịp bình luận nói. Hai người bọn họ cùng một chỗ, có lẽ có thể sống rời đi quỷ lâu phó bản. Hai người này đều rất biến thái. Quả nhiên là Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã, biến thái tìm biến thái. Cái kia tóc tím nam cũng rất lợi hại. Ân, tóc tím nam xác thực rất mạnh, hắn đã liên tục giết ba cái thi khôi. Thi khôi là quỷ lâu trung du đáng quỷ. Bọn họ cùng quỷ khác biệt chính là, thi khôi là nhục thân cùng quỷ kết hợp tồn tại. Quỷ là không có nhục thân. Từ đồng tại trong đầu hắn thanh âm thần bí chỉ dẫn bên dưới, liên tục giết ba cái thi khôi, đồng thời đem thi khôi lực lượng hút đi, cường hóa nhục thân của mình. Quỷ lâu bên trong thi khôi rất nhiều, năm đó những cái kia không hề rời đi người, toàn bộ biến thành thi khôi. Cơ bản đẩy ra một cái cửa phòng, liền sẽ gặp phải thi khôi. Từ đồng bây giờ tại quỷ lâu tầng cao nhất lần lượt gian phòng tìm kiếm thi khôi. Thử Thiên Dương nhìn thấy Từ đồng bộ dạng, thần sắc có chút nghiêm trọng. Từ đồng hiện tại thay đổi hoàn toàn một người, trên mặt mang nụ cười dữ tợn, thủ đoạn tàn nhẫn hung ác. Lúc này, Từ đồng đi đến cửa một căn phòng, không chút do dự đẩy ra cửa phòng. Một trận tiếng khóc từ trong phòng truyền đến, chỉ thấy một cái người dự thi quỳ gối tại gian phòng phòng khách, cầm trong tay một cái nhuốm máu đao nhọn, đang từ từ đâm về phía mình yết hầu. Cái này nguyên lai là một cái ban đầu gian phòng. Từ đồng đến để ban đầu trong phòng người dự thi kia đột nhiên từ quỷ vực huyễn tượng bên trong tỉnh lại. Len keng. Người dự thi đem trong tay đao nhọn ném qua một bên, nhìn chằm chằm Từ đồng trong miệng hô, cứu ta, cứu ta. Lúc này, đạo kia thanh âm thần bí tại Từ đồng trong đầu vang lên, trong thân thể của hắn quỷ lực hùng hậu, hút khô hắn. Từ đồng nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Người dự thi kia còn không biết tử vong đã tại tới gần hắn. Phanh. Người dự thi vừa định đứng lên chạy ra gian phòng này, cửa phòng đột nhiên đóng lại. Một trận tiếng khóc truyền vào Từ đồng trong lỗ tai. Ô ô ô, mau cứu ta, mau cứu ta. Âm thanh là từ trong phòng ngủ truyền đến. Đạo kia thanh âm thần bí tại Từ đồng trong đầu vang lên, nói, quỷ bản thể tại phòng bếp. Từ đồng khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ cần hủy đi thi khôi bản thể, quỷ vực liền sẽ bài trừ, thi khôi cũng không đáng sợ nữa. Người dự thi kia nghe đến tiếng khóc phía sau, vội vàng từ dưới đất bò dậy chạy đến Từ đồng bên cạnh. Nàng lại tới, nàng đến lấy mạng. Xem ra người dự thi kia nhận kích thích rất lớn. Yên tâm, đừng sợ. Từ đồng sau khi nói xong, đột nhiên đưa ra kiếm chỉ, đột nhiên đối với người dự thi mi tâm đâm tới. Phúc. Từ khi kiếm chỉ giống như lợi kiếm đồng dạng đâm vào người dự thi trong mi tâm. Người dự thi bỗng nhiên trừng to mắt nhìn chằm chằm Từ đồng. Hắn không nghĩ ra, cái này phó bản cũng không phải là sinh tồn thi đấu, mà còn nguy hiểm trùng điệp, Từ đồng vì sao lại xuống tay với hắn? Người dự thi huyết dịch cùng lực lượng bị Tử Đồng kiếm chỉ hút đi, trong chốc lát liền biến thành một bộ xác khô. Đáng tiếc ngươi không phải nữ nhân, không phải vậy, ta càng thích dùng miệng hút máu, cảm thụ được huyết dịch thơm ngon. Tử Đồng một mặt hưởng thụ bộ dạng, hắn bộ dáng cùng biến thái gần như không có khác gì. Quan sát phát sóng trực tiếp người nhìn thấy Tử Đồng cái kia biến thái bộ dạng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nếu như người này có thể sống đi ra quỷ lâu phó bản, vậy sau này ta áp chú tuyệt đối sẽ áp ở trên người hắn. Thật biến thái, ta rất thích. Không biết tiểu thập bát tầng địa ngục bán hay không, thật muốn đem hắn mua về. Quan sát sinh tử đài phát sóng trực tiếp người cũng không có mấy cái người bình thường. Bên kia, Trần Huyền Bắc cùng Bách Lý Thanh đi tới tầng 4405 số phòng ở giữa cửa ra vào. Bách Lý Thanh tò mò hỏi, đại ca, ngươi đang tìm cái gì? Trần Huyền Bắc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh, người này chính là một cái như quen thuộc đoạn đường này đại ca kêu, so phổ and miss bọn họ kêu đều thân. Trần Huyền Bắc thuận miệng qua loa một câu, tìm ra đi phương pháp. Trần Huyền Bắc sau khi nói xong đẩy ra 405 số phòng ở giữa cửa. Chương 752, treo thưởng nhiệm vụ, chương 752, treo thưởng nhiệm vụ. Trần Huyền Bắc đẩy ra 405 số phòng cửa. Một cô âm khí nồng nặc, lập tức từ trong cửa phòng phun ra. Trần Huyền Bắc nhìn hướng trong phòng, chỉ thấy trong phòng cách cục cùng tầng 2 gian kia gian phòng đồng dạng, bên trong trưng bày rất nhiều tế phẩm cùng một cái đại hồng quan tài. Bách Lý Thanh thấy thế tò mò hỏi, nơi này làm sao sẽ có một cái quan tài? Trần Huyền Bắc không để ý đến Bách Lý Thanh, cất bước đi vào trong phòng. Bách Lý Thanh theo ở phía sau cũng đi vào gian phòng. Lúc này, cửa phòng đột nhiên đóng lại. Trong quan tài truyền đến một trận thùng thùng âm thanh. Bách Lý Thanh nhìn chằm chằm quan tài nói, cái này trong quan tài có đồ vật. Trần Huyền Bắc biết có người quan sát phát sóng trực tiếp, hắn khẳng định không thể nói chính mình đang tìm kiếm triệu hoán hắn cố kia lực lượng. Trần Huyền Bắc tùy tiện biên một cái lấy cớ nói, ta tại tầng 3 gặp một cái sẽ nhìn tà bệnh lao thái thái, nàng nói cho ta, rời đi quỷ lâu phương pháp có thể tại chín cái trong phòng. Bách Lý Thanh nghe xong tò mò hỏi, nhà này đại lâu bên trong còn có người sống? Trần Huyền Bắc không có giải thích như vậy nhiều, hắn đi đến quan tài một bên, đem tay đặt tại trên nắp quan tài. Thung thung tiếng va đập tại trong quan tài vang lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn chạy ra đến đồng dạng. Trần Huyền Bắc nhìn hướng Bách Lý Thanh, lúc đầu hắn còn muốn nói cho Bách Lý Thanh cẩn thận một chút, có thể hắn nghĩ lại, Bách Lý Thanh trên thân cũng không có quỷ lực, quỷ sát có lẽ đối hắn không có quá lớn uy hiếp. Trần Huyền Bắc dùng sức đẩy nắp quan tài. Cọ. Nắp quan tài bị đẩy tới một bên. Một thân ảnh màu đen đột nhiên từ trong quan tài nhảy ra, đối với Trần Huyền Bắc bổ nhào qua. Bách Lý Thanh thấy thế kêu một tiếng cẩn thận, sau đó mở ra thâm viên cự khẩu liền muốn đem quỷ sát nuốt lấy. Trần Huyền Bắc muốn có quỷ sát lực lượng, đối phó Phong Đô đại đế, hắn làm sao có thể để Bách Lý Thanh đem quỷ giết tan hết. Chỉ thấy dưới chân vừa dùng lực, sau đó hắn nắm lấy quỷ sát lật vào trong quan tài. Quỷ sát cảm thấy Trần Huyền Bắc trên thân quỷ lực, thân thể hóa thành chất lỏng sền sệt nháy mắt bao trùm Trần Huyền Bắc. Trần Huyền Bắc cố kỹ trọng thi há miệng, quỷ sát tràn vào Trần Huyền Bắc trong miệng. Đại ca, Bách Lý Thanh thần sắc hốt hoảng hô. Lúc này, Trần Huyền Bắc bất đắc dĩ truyền âm cho Bách Lý Thanh, nói, ta không có việc gì. Nghe đến Trần Huyền Bắc truyền âm phía sau, Bách Lý Thanh mới yên lòng. Dù sao Trần Huyền Bắc là hắn không dám ăn người. Bách Lý Thanh kỳ thật cũng muốn kết giao bằng hữu, nhưng trước kia hắn cùng người khác kết giao bằng hữu phía sau, muốn ăn đối phương, dọa đến người khác không dám đến gần hắn. Mà Trần Huyền Bắc trong thân thể lực lượng để Bách Lý Thanh không dám ăn hắn, Bách Lý Thanh thật vất vả gặp phải một cái hắn không dám ăn người, hắn cho rằng có thể cùng Trần Huyền Bắc làm bằng hữu, cho nên mới dính Trần Huyền Bắc. Trần Huyền Bắc dựa theo lần trước kịch bản, một lần nữa diễn dịch một lần. Làm quỷ sát tiến vào trong thân thể của hắn về sau, Trần Huyền Bắc thân thể run rẩy kịch liệt, trên thân toát ra màu đen tơ máu. Ngay sau đó, trong quan tài toát ra khói đen tiến vào Trần Huyền Bắc trong thân thể về sau, máu đen kia chậm rãi rút đi. Chẳng lẽ cố quan tài kia có thể khắc chế quỷ sát quan sát phát sóng trực tiếp người trung niên trầm giọng nói. Người trung niên bên cạnh tiểu nữ hài nhi nhịn không được hỏi, sư phụ, ngươi vì cái gì đối quỷ sát để ý như vậy? Người trung niên nở nụ cười, nói, chỉ cần có thể khống chế quỷ sát, liền sẽ đối âm tào địa phủ tạo thành uy hiếp, ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau ngươi liền hiểu. Từ trung niên người trong lời nói có thể nghe ra, hắn hẳn là cùng tiên giới nắm giữ mục đích giống nhau. Người trung niên sau khi nói xong cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. Uy, thông báo treo thưởng nhiệm vụ, ta muốn những cái kia quan tài. Người trung niên cúp điện thoại trong chốc lát, Trần Huyền Bắc trong đầu đột nhiên vang lên một trận thanh âm nhắc nhở. Thông báo treo thưởng nhiệm vụ. Quỷ lâu bên trong tồn tại 9 khẩu màu đỏ quan tài, đem quan tài mang ra quỷ lâu phó bản có thể đạt được quỷ tệ khen thưởng. Trần Huyền Bắc nghe xong hơi nhíu bên dưới lông mày. Xem ra quan sát phát sóng trực tiếp những người kia, có người đối cái này mấy cái quan tài cảm thấy rất hứng thú a. Trần Huyền Bắc thấp giọng nói. Lúc này, một bên Bách Lý Thanh nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Huyền Bắc hỏi, đại ca, ngươi ở chỗ này lẩm bẩm cái gì đâu? Không phải là những vật kia vào trong miệng ngươi, đem đầu óc ngươi làm hỏng a? Trần Huyền Bắc nghe xong nghi ngờ nhìn hướng Bách Lý Thanh, hỏi, ngươi không có nghe được treo thưởng nhiệm vụ sao? Bách Lý Thanh lắc đầu, một mặt ngượng bức nói, không có a, ta cái gì đều không nghe thấy a. Trần Huyền Bắc nghe xong con mắt có chút đông lúc đích, hắn suy đoán vừa rồi cái kia treo thưởng nhiệm vụ có lẽ chỉ có tiểu thập bát tầng địa ngục người mới có thể nghe đến. Cũng chính là nói, muốn có được đại hồng quan tài người, hẳn là thượng tam khu người hoặc là tiểu thập bát tầng địa ngục trưởng ngục giam. Không phải vậy Bách Lý Thanh sẽ không nghe không được treo thưởng nhiệm vụ. Lão đại treo thưởng nhiệm vụ nói cái gì a? Bách Lý Thanh tò mò hỏi. Trần Huyền Bắc không có che giấu, hắn đem treo thưởng nhiệm vụ nội dung nói cho Bách Lý Thanh. Nói như vậy, là có người nghĩ ra được cái này mấy cái quan tài, chẳng lẽ cái này quan tài là bảo vật? Bách Lý Thanh vây quanh quan tài dạo qua một vòng nói. Trần Huyền Bắc vừa rồi nằm tại trong quan tài đồng thời không có cảm giác đến quan tài có gì đặc biệt. Hắn cũng không có cảm giác quan tài ức chế hắn lực lượng. Cũng chính là nói, cái này cố quan tài chủ yếu là nhằm vào quỷ sát thiết kế. Chẳng lẽ có người muốn dùng quan tài đối phó quỷ sát? Trần Huyền Bắc có chút nghĩ không thông. Bất quá tất nhiên sinh tử đài cho bọn họ thông báo treo thưởng nhiệm vụ, nếu như hắn không đem quan tài mang đi ra ngoài lời nói, tựa hồ có chút không hợp lý. mụ, như thế năm nhất cố quan tài, cũng không thể một mực khiêng a. Trần Huyền Bắc cố ý mắng. Bách Lý Thanh nghe xong, một mặt tùy ý nói, đại ca, khoảng cách phó bản kết thúc còn có 14 ngày, hà tất khiêng quan tài chạy đâu, đến ngày cuối cùng lại cướp liền tốt. Trần Huyền Bắc nở nụ cười, nói, ngươi nói đúng. Sau đó, hai người ra khỏi phòng. Bên kia, Từ Đồng nghe đến treo thưởng nhiệm vụ phía sau, vốn không phải rất để ý. Nhưng khi hắn hút khô một cái phòng quỷ phía sau, ra khỏi phòng đẩy ra đối diện cửa phòng. Chỉ thấy gian kia trong phòng để đó một cái đại hồng quan tài. Xem ra lệnh treo giải thưởng nâng lên chính là cái này cố quan tài. Từ Đồng vừa muốn đi vào gian phòng xem xét một cái cố quan tài kia có cái gì đặc biệt chỗ, trong đầu hắn cái kia thanh âm thần bí đột nhiên vang lên. Ngươi tốt nhất đừng vào gian phòng này. Từ Đồng trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ, sau đó nhìn hướng cố quan tài kia, hỏi, trong phòng này có cái gì lợi hại quỷ sao? Cái kia thanh âm thần bí nói, tốt nhất quan tài là chuyên môn phong ấn quỷ sát dùng, nếu như ta không có đoán sai, trong quan tài có lẽ giam giữ một cái quỷ sát. Quỷ sát lấy quỷ làm thức ăn, ngươi đi vào sẽ chỉ trở thành quỷ sát đồ ăn. Nhất là ngươi quỷ lực bây giờ bị ức chế, ngươi bây giờ căn bản không phải quỷ sát đối thủ. Từ Đồng biết trong đầu hắn thanh âm kia là sẽ không hại hắn, hắn lui lại hai bước, đóng cửa lại hướng đi trong một phòng khác. Cùng lúc đó, một tên tiểu thập bắt tầng địa ngục người dự thi cũng phát hiện thả có quan tài gian phòng. Coi hắn mở ra quan tài phía sau, một bàn tay lớn bắt lại hắn, đem hắn kéo vào trong quan tài. Một trận tiếng kêu thảm thiết từ trong quan tài truyền đến. Chương 753, hài nhi khóc nỉ non đồng thanh, chương 753, hài nhi khóc nỉ non đồng thanh. A. Một trận tiếng kêu thảm thiết trong một cái quan tài truyền ra. Một tên đến từ tiểu thập bắt tầng địa ngục người dự thi mới vừa tiếp vào treo thưởng nhiệm vụ liền phát hiện thả quan tài gian phòng. Hắn đi vào gian phòng phía sau, gian phòng cửa phòng đột nhiên đóng lại. Người dự thi kia muốn mở cửa phòng, có thể cửa phòng hình như hàn chết đồng dạng, làm sao cũng mở không ra. Lúc này, trong quan tài truyền đến một trận thùng thùng âm thanh. Người dự thi cảnh giác đi đến quan tài một bên. Lúc đầu hắn cũng không muốn mở ra quan tài, có thể trong quan tài tiếng va đập tựa hồ có thôi miên tác dụng. Chỉ thấy người dự thi kia vậy mà hai tay đặt ở trên nắp quan tài, đem quan tài mở ra. Một cái màu đen móng vuốt đột nhiên bắt lấy người dự thi kia, đem hắn kéo vào trong quan tài. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết tại trong quan tài vang lên. Liên tại mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm cố quan tài kia thời điểm, một cái che kín màu đen mạch máu tay đột nhiên bắt lấy quan tài một bên. Người dự thi kia chậm rãi tại trong quan tài ngồi xuống, chỉ thấy trên người hắn hiện đầy mạch máu màu đen. Sau đó, mạch máu chậm rãi rút đi, người dự thi xoay người từ trong quan tài nhảy ra, nhìn xem hình như cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Quan sát phát sóng trực tiếp trung niên nam nhân thấy thế, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Xem ra cố quan tài kia không chỉ có thể phong ấn lại quỷ sát, còn có thể diệt đi quỷ sát. Lúc này, người dự thi ra khỏi phòng. Cái mũi của hắn ngửi mấy lần phía sau, cất bước hướng cách đó không xa gian phòng đi đến. Hắn đi bộ tư thế có chút cứng ngắc. Người dự thi kéo ra gian kia gian phòng cửa phòng phía sau, trong phòng có một cái mặc tạp dề nữ nhân, đối với người dự thi vừa cười vừa nói, "Ngươi trở về à, nhanh rửa tay ăn cơm đi, cơm đã chuẩn bị xong." Người dự thi đi vào gian phòng, đem cửa phòng đóng lại, hắn chậm rãi hướng mặc tạp dề nữ nhân đi đến. Mặc tạp dề nữ nhân đầy mặt yêu thương vươn hai tay, ôm lấy người dự thi. Làm nàng ôm lấy người dự thi về sau, tấm kia mỹ mạo mặt đột nhiên thay đổi đến âm trầm vô cùng, xanh cả mặt, một cái con mắt từ trong mắt rơi ra đến, cụp ở trên mặt, nhìn xem mười phần quỷ dị. Nữ quỷ há miệng, trong mồm mọc đầy đen nhánh răng. Làm nữ quỷ muốn đối người dự thi động thủ thời điểm, trong miệng đột nhiên hét thảm một tiếng. Chỉ thấy người dự thi cắn một cái vào nữ quỷ cái cổ. Nữ quỷ cảm giác chính mình quỷ lực tại nhanh chóng sói mòn, thậm chí thân thể liền phản kháng khí lực đều không có. Mạch máu màu đen xuất hiện tại nữ quỷ vết thương trên cổ một bên. Như vậy cùng bị quỷ sát công kích phía sau bộ dáng giống nhau ý hệt. Quan sát phát sóng trực tiếp người trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ quỷ sát bám vào người dự thi kia trên thân? Có thể địa tạng làm sao không có chuyện gì? Người trung niên một mặt không giải thích được nói. Lúc này, bên cạnh tiểu nữ hài nhi hỏi, "Sư phụ, cái kia muốn những cái kia quan tài có phải là liền vô dụng?" Người trung niên lắc đầu nói, "Ta cũng không quan tâm những cái kia quan tài có thể hay không tiêu diệt quỷ sát, ta muốn những cái kia quan tài là vì chế tạo ra quỷ sát." Tiểu nữ hài nghe xong một mặt hiếu kỳ nói, "Sư phụ, những cái kia quan tài còn có thể chế tạo quỷ sát?" Người trung niên trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, nói, "Không phải vậy ngươi cho rằng những cái kia quỷ sát là thế nào đến?" Trần Huyền Bắc cùng lão quan thái thái nói chuyện trời đất thời điểm, trung niên nam nhân một mực tại trước TV nghe lấy. Hắn suy đoán, trong quan tài quỷ sát hẳn là những hắc ý nhân kia biến thành. Hắn muốn những cái kia quan tài, cũng là bởi vì quan mới có thể luyện chế ra quỷ sát. Đến mức những, hắn cũng không quan tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh 10 ngày. 18 vị người dự thi hiện tại chỉ còn lại 5 vị. Trần Huyền Bắc thôn phệ cái thứ 2 quỷ sát phía sau, liền không có lại rời đi gian phòng kia. Quỷ sát là quỷ khắc tinh, quỷ sát lực lượng cùng Trần Huyền Bắc quỷ lực tương khắc. Làm Trần Huyền phản ứng hắc ám chi lực đem cái thứ 2 quỷ sát thôn phệ phía sau, quỷ sát lực lượng bắt đầu phản vệ. Mấy ngày nay, Trần Huyền Bắc đều đang tiêu hóa quỷ sát sát khí. Hắn chỉ có triệt để sát khí để cho hắn sử dụng, sát khí cùng quỷ lực mới sẽ không tương khắc. Không phải vậy những này sát khí tại trong thân thể của hắn chính là quả bom hẹn giờ. Bách Lý Thanh một mực canh giữ ở Trần Huyền Bắc bên cạnh làm hộ pháp cho hắn. Có lẽ là vì cô quan tài kia nguyên nhân, Thi Khôi cũng không dám tiếp cận nơi này. Bất quá vài ngày trước, Bách Lý Thanh thường xuyên nghe đến ngoài cửa có hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Ngày này, Bách Lý Thanh tại Trần Huyền Bắc trước người tò mò đánh giá Trần Huyền Bắc. Hắn tựa hồ đối với Trần Huyền Bắc tràn ngập tò mò. Quan sát phát sóng trực tiếp người gặp Bách Lý Thanh bộ dạng, đều đang nghĩ Bách Lý Thanh có phải là thích nam nhân. Liên tại Bách Lý Thanh nhìn chằm chằm Trần Huyền Bắc thời điểm, bên ngoài trong hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Nghe thanh âm không giống như là Thi Khôi giả vờ, giống như là người dự thi âm thanh. Cứu mạng, có người hay không, mau cứu ta. Một trận tiếng kêu cứu truyền đến. Bách Lý Thanh tò mò hướng đi cửa ra vào, con mắt đối với mắt mèo hướng nhìn ra ngoài. Nhưng mắt mèo có thể quan sát đến thị giác rất nhỏ. Bách Lý Thanh chỉ có thể nhìn thấy đối diện gian phòng cửa phòng, còn lại cái gì đều không nhìn thấy. Lúc này, một tấm che kín máu tươi mặt đột nhiên ghé vào mắt mèo bên trên. Dọa đến Bách Lý Thanh kêu một tiếng, đậu phộng. Mặc dù Bách Lý Thanh không sợ thi thôi, nhưng cái này giật mình, cho dù ai đều sẽ giật mình. Đầy mặt máu tươi người dự thi tựa hồ nghe đến Bách Lý Thanh âm thanh. Người dự thi dùng sức gõ cửa phòng, hoảng sợ hô, mở cửa, van cầu ngươi mở cửa, để ta đi vào. Nàng muốn tới, nàng muốn tới. Bách Lý Thanh lật cái bạch nhãn, sau đó trong tay không biết ở đâu làm một hộp thuốc lá, học Trần Huyền Bắc bộ dạng rút ra một chi ngậm lên môi, khinh thường nói, ngu xuẩn, cửa lại không khóa, chính mình sẽ không mở sao. Bách Lý Thanh học Trần Huyền Bắc ngữ khí sau khi nói xong, lấy ra bật lửa đốt điếu thuốc, dùng sức hút một hơi. Khu 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 khu. Bách Lý Thanh trước đây sẽ không hút thuốc, cái này một điếu thuốc đi xuống, sặc đến nàng nước mắt đều chảy ra. Đậu phộng, cái đồ chơi này sức lực có thể khá lớn. Bách Lý Thanh nói xong liền muốn đem khói ném. Lúc này, Trần Huyền Bắc âm thanh truyền vào trong lỗ tai của hắn, nói, sẽ không hút thuốc ngươi chăng, cái gì bức, lãng phí. Bách Lý Thanh trên mặt lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, nhìn hướng Trần Huyền Bắc. Đại ca, ngươi cuối cùng tỉnh. Trần Huyền Bắc tại trong quan tài ngồi xuống. Bách Lý Thanh hấp tấp chạy tới, rút ra một điếu thuốc, đưa cho Trần Huyền Bắc, đồng thời đem khói đốt. Trần Huyền Bắc hút một hơi thuốc phía sau, nhìn một chút ngoài cửa nói, làm sao như thế ồn ào. Bách Lý Thanh người không đợi nói chuyện, cửa phòng đột nhiên bị lôi ra. Chỉ thấy một cái máu me đầy mặt người dự thi từ ngoài cửa chạy vào, trong miệng còn kêu nói mau cứu ta, nàng, nàng tới. Người dự thi mới vừa nói xong, đột nhiên một cái đen nhánh móng vuốt bắt lại hắn mắt cá chân. Người dự thi cúi đầu nhìn. Phanh. Cái kia móng vuốt đột nhiên dùng sức người dự thi một cái nằm rạp trên mặt đất. Sau đó, một cỗ lực lượng đánh tới, người dự thi bị đột nhiên lôi đi ra. Trên mặt đất chỉ để lại một đầu vết máu. A. Kèm theo một tiếng hét thảm, bầu trời vang lên ông một tiếng. Xem ra người dự thi kia đã chết. Lúc này, một trận hài nhi khóc nỉ non âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một tấm vô cùng âm trầm mặt xuất hiện ở ngoài cửa, chừng hai mắt nhìn chằm chằm Trần Huyền Bắc phát ra một trận lạnh giọng. Trần Huyền Bắc hơi nhíu bên dưới lông mày, nói, "Là nàng." Chương 754, Tử Đồng Quỷ Vực, chương 754, Tử Đồng Quỷ Vực. Kèm theo một trận hài nhi khóc nỉ non âm thanh, một tấm dữ tợn kinh khủng mặt người xuất hiện ở ngoài cửa, đối với Trần Huyền Bắc lộ ra nụ cười quỷ dị. Trần Huyền Bắc nhìn thấy tấm kia mặt người phía sau, một cái liền nhận ra đó chính là lão quan thái thái. Bất quá, lần trước Trần Huyền Bắc cùng lão quan thái thái nói chuyện trời đất thời điểm, lão quan thái thái con mắt hoàn toàn là màu trắng, không có con ngươi. Mà lúc này, lão quan thái thái con mắt vậy mà khôi phục bình thường. Bất quá nhìn xem muốn so chỉ có tròng trắng mắt thời điểm càng thêm do người. Trần Huyền Bắc nhớ tới vừa rồi khóc nỉ non âm thanh, lại nghĩ tới lão quan thái thái nhà bệ thờ thượng cung ác anh. Xem ra nàng hẳn là bị ác anh khống chế, biến thành thi khôi. Trần Huyền Bắc mới vừa nói xong, đột nhiên hắn phát hiện lão quan thái thái trên mặt toát ra rất nhiều đầu mạch máu màu đen, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy. Quỷ sát. Chẳng lẽ cái kia ác anh đúng là quỷ sát? Trần Huyền Bắc trong thân thể sát khí đã toàn bộ bị hắn luyện hóa, trở thành hắn lực lượng. Vừa rồi lão quan thái thái trên mặt xuất hiện màu đen mạch máu thời điểm, hắn cảm giác được lão quan thái thái trên thân vậy mà tản ra một cỗ sát khí. Kiệt 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 kiệt. Lão quan thái thái trong miệng phát ra một tiếng không giống như là nhân loại tiếng cười lạnh. Sau đó, nàng vậy mà rời đi. Tới còn muốn đi, ngươi mẹ nó làm đây là nhà ngươi hậu viện đâu? Lão quan thái thái hiện tại đã bị quỷ sát phụ thể, Trần Huyền Bắc cùng nàng duyên phận cũng hết. Gặp phải quỷ sát, Trần Huyền Bắc tự nhiên không thể bỏ qua trên người hắn sát khí. Làm Trần Huyền Bắc cùng Bách Lý Thanh đi tới ngoài cửa thời điểm, chỉ thấy lão quan thái thái treo ngược tại trần nhà bên trên, hướng đầu bậc thang thần tốc bỏ đi. Truy. Trần Huyền Bắc lạnh giọng nói. Nếu không phải hắn hiện tại không thể hiện lộ ra chính mình không có bị ức chế thuốc nước khống chế, hắn đã sớm đuổi kịp lão quan thái thái. Tất cả tiến vào sinh tử đài người dự thi đều sẽ tiêm ức chế thuốc nước, cho dù là mặt khác vũ trụ người. Bách Lý Thanh cũng tiêm vào ức chế thuốc nước, không phải vậy lấy hắn thực lực, một cái nuốt lấy nhà này quỷ lâu cũng không thành vấn đề. Trần Huyền Bắc cùng Bách Lý Thanh chạy lên lầu phía sau, đối diện vậy mà đụng phải Tử Đồng. Mẹ nó, cuối cùng để ta tìm tới ngươi. Tử Đồng nhìn thấy Trần Huyền Bắc phía sau, trên thân sát ý ngăn không được thả ra ngoài. Trần Huyền Bắc nhìn xem Tử Đồng, nghi ngờ hỏi, ngươi mẹ nó vị kia a? Tử Đồng nghe xong một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm Trần Huyền Bắc. "Ngươi, ngươi mẹ nó lại đem ta quên." Tử Đồng phẫn nộ quát. Trần Huyền Bắc một mặt ghét bỏ mắng, "Mẹ nó, ngươi đừng chỉnh cùng oán phụ đồng dạng a, lão tử không thích nam nhân." Cũng không trách Trần Huyền Bắc không nhận ra Tử Đồng đến. Hai người bọn họ lúc đầu cũng chưa từng thấy qua mấy mặt, lại thêm Tử Đồng biến hóa sát thực rất lớn. Tử Đồng nguyên bản mái tóc màu tím hiện tại biến thành màu đỏ máu, thậm chí liền con ngươi cũng biến thành màu đỏ máu. Nay 10 ngày bên trong, Tử Đồng một mực đang tìm kiếm thi khôi. Hắn đã quên chính mình thôn phệ bao nhiêu cái thi khôi. Tóc của hắn cùng con ngươi cũng là tại cái này trong 10 ngày biến thành màu đỏ máu. Lão đại, cái này biến thái là ai a? Bách Lý Thanh một mặt chán ghét nhìn xem Tử Đồng. Tử Đồng bây giờ nhìn xác thực không giống người tốt. Ta muốn giết ngươi, đem thịt của ngươi cùng một chỗ ăn hết, uống sạch máu của ngươi, cướp đoạt huyết mạch của ngươi. Tử Đồng toàn thân sát ý nói, trên người hắn quỷ lực cũng phát ra. Trải qua này 10 ngày hắn không ngừng thôn vệ thi khôi, trong thân thể của hắn huyết mạch dần dần bắt đầu sôi trào lên, quỷ lực cũng đang từ từ khôi phục. Trần Huyền Bắc nghe đến Tử Đồng nâng lên huyết mạch thời điểm, hắn đung nhiên nhìn hướng Tử Đồng, nói, đậu phộng, nguyên lai là ngươi à? Ngươi thế nào biến thành cái này bức dạng? Một bên Bách Lý Thanh nghe xong, kỳ địa hỏi, các ngươi nhận biết? Trần Huyền Bắc khẽ mỉm cười một cái, đột nhiên, Trần Huyền Bắc đống nhiên một chân đạp hướng Tử Đồng bụng. Bách Lý Thanh tại bên cạnh đều sửng sốt, hắn không nghĩ tới Trần Huyền Bắc nói đánh là đánh, không có dấu hiệu nào. Tử Đồng trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Hắn cho rằng Trần Huyền Bắc quỷ lực hiện tại đã bị ức chế thuốc nước ức chế, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nho nhỏ sâu kiến cũng dám cùng ta đối nghịch. Tử Đồng khinh thường nói. Lúc này, Trần Huyền Bắc hơi nhếch khóe môi lên, chỉ thấy chân của hắn đột nhiên gia tốc. Phanh! Tử Đồng thân thể bỗng nhiên bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Phốc! Tử Đồng trong miệng phun ra một ngụm máu. Máu của hắn có chút biến thành màu đen, còn tản ra nhàn nhạt mùi thối, tựa như người chết dồn nén máu đồng dạng. Làm sao có thể? Tử Đồng không nghĩ tới, hắn hiện tại quỷ lực đã khôi phục một chút, mà còn hắn nhiều ngày như vậy một mực tại thôn vệ thi thôi, nhục thân cũng cường đại hơn nhiều. Có thể hắn vậy mà lại bị Trần Huyền Bắc một chân đạp tổn thương. Cẩn thận một chút, hắn nhục thân lực lượng rất mạnh, đạo kia thanh âm thần bí tại Tử Đồng trong đầu vang lên. Mẹ nó, chết cho ta. Tử Đồng thân thể giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Trần Huyền Bắc khinh thường nở nụ cười. Từ khi hắn luyện hóa sát khí về sau, hắn phát hiện chính mình đối quỷ lực càng thêm mẫn cảm. Hắn thậm chí không cần con mắt nhìn, liền có thể cảm giác được Tử Đồng vị trí. Tử Đồng hiện tại đối với chính mình thực lực rất có lòng tin. Hắn thôn vệ như vậy nhiều thi khôi không hề vẹn vẹn chỉ riêng tăng lên nhục thân thực lực, còn có một loại thi khôi năng lực quỷ vực. Nhiệt độ xung quanh nháy mắt thay đổi thấp, bốn phía trên vách tường toát ra máu tươi. Trần Huyền Bắc con mắt có chút chợp mắt một cái, quỷ vực xuất hiện phía sau, Tử Đồng khí tức vậy mà biến mất. Đại ca, người này là người hay quỷ a, làm sao sẽ còn sử dụng quỷ vực? Bách Lý Thanh cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Không nghĩ tới a, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tử Đồng âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, không cách nào phân rõ vị trí của hắn. Đúng lúc này, một cái người dự thi đột nhiên từ trong một gian phòng chạy ra. Xem ra người dự thi kia tựa hồ mới đối phó xong ban đầu gian phòng thi thôi. Coi hắn nhìn thấy Trần Huyền Bắc cùng Bách Lý Thanh phía sau, biểu lộ sững sờ. Các ngươi cũng là người dự thi, người dự thi kích động mà hỏi. Sinh tử đài có cái quy củ bất thành văn, chỉ cần không phải đấu vòng loại, người dự thi ở giữa sẽ lẫn nhau tổ đội, cộng đồng nghĩ biện pháp còn sống rời đi phó bảng. Người dự thi kia nói chuyện thời điểm, trên vách tường huyết dịch đột nhiên thấm vào trong vách tường không thấy, nhưng nhiệt độ xung quanh còn rất thấp, nói rõ quỷ vực y nguyên tồn tại. Trần Huyền Bắc con ngươi xoay tròn, hắn dùng tiên tri chi nhãn nhìn xem bốn phía. Người dự thi kia hướng Trần Huyền Bắc bọn họ đi đến, vừa đi vừa phàn nàn nói, nơi này làm sao như thế lạnh? Đột nhiên, Trần Huyền Bắc phát hiện trên mặt đất xuất hiện một cái nhàn nhạt dấu chân máu. Người dự thi kia vừa vặn nhấc chân giẫm tại tuyết dấu chân bên trên. Chỉ thấy người dự thi kia thân thể run lên, miệng của hắn động mấy lần, tựa hồ muốn nói điều gì. Còn không chờ hắn phát ra âm thanh, thân thể của hắn đột nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ. Sau đó, huyết vụ bị hút vào đến trong vách tường. Trần Huyền Bắc thấy thế, đối Bách Lý Thanh truyền âm nói, cẩn thận bên trên dấu chân máu. Trần Huyền Bắc mới vừa nói xong, đột nhiên phát hiện Bách Lý Thanh trên đầu ngải đồng chậm rãi chảy ra một giọt máu. Trần Huyền Bắc một phát bắt được Bách Lý Thanh cánh tay, đem Bách Lý Thanh kéo đến một bên. Lạch cạch, huyết dịch nhỏ tại trên mặt đất, thấm vào trong lòng đất. Mu, nhất định phải tìm tới bản thể của hắn mới được. Trần Huyền Bắc lạnh giọng nói. Chương 755, cho ngươi tặng lễ tới. Chương 755, cho ngươi tặng lễ tới. Trần Huyền Bắc nhìn xem trên mặt đất chỉ còn lại ra người người dự thi, trầm giọng nói, nhất định phải tìm tới bản thể hắn mới được. Lúc này, Bách Lý Thanh chỉ vào lều đỉnh nói, đại ca, ngươi nhìn. Chỉ thấy lều đỉnh đã bị huyết dịch thẩm thấu, ngưng kết ra từng giọt tiểu huyết châu. Trần Huyền Bắc nhìn hướng lều đỉnh, cau mày. Lúc này, một trận hài nhi khóc nỉ non âm thanh trên lầu truyền đến. Trần Huyền Bắc con mắt có chút chợp mắt một cái, sau đó trầm giọng nói, lên lầu. Hắn vừa rồi nghe đến hài nhi khóc nỉ non âm thanh, liền biết lão quan thái thái trên lầu. Lão quan thái thái bây giờ bị quỷ sát phụ thể, quỷ sát lấy quỷ làm thức ăn. Tin tưởng lão quan thái thái nhìn thấy ta đưa nàng lễ vật khẳng định rất vui vẻ. Bách Lý Thanh nghe đến Trần Huyền Bắc lời nói phía sau, trong lòng gọi thẳng Trần Huyền Bắc đủ tổn hại. Hai người bọn họ chạy lên cầu thang, chỉ thấy cầu thang ngày đồng cũng diện ra huyết dịch. Cũng không biết người này quỷ vực bao trùm lớn bao nhiêu. Trần Huyền Bắc trầm giọng nói, lão quan thái thái đã từng nói với hắn, quỷ thực lực càng mạnh, chế tạo ra quỷ vực càng lớn. Làm hai người chạy lên trên lầu thời điểm, phát hiện trên lầu ngày đồng cũng ngưng kết ra huyết châu. Lạch cạch, một giọt máu huyết châu rơi xuống, kém chút nện đến Trần Huyền Bắc. Còn tốt Trần Huyền Bắc phản ứng cùng tốc độ nhanh. Nhưng nếu như trên trần nhà huyết châu cùng một chỗ rơi xuống, liền tính Trần Huyền Bắc tốc độ lại nhanh, cũng tránh không khỏi những cái kia huyết châu. Mụ, lão quan thái thái chạy đi đâu rồi? Trần Huyền Bắc hai người chỉ nghe được khóc nỉ non âm thanh trên lầu truyền đến, không hề biết tại tầng mấy. Liền tại hai người tiếp tục hướng bên trên chạy thời điểm, Bách Lý Thanh đột nhiên nói, đại ca, ngươi nói những cái kia trong quan tài đổ vật lấy quỷ làm thức ăn, quỷ vực có lẽ sẽ không bao trùm tại những cái kia có quan tài trong phòng a. Kỳ thật Trần Huyền Bắc vừa rồi cũng từng nghĩ đến, trốn vào có quan tài trong phòng. Nhưng lão quan thái thái nhà bệ thờ thượng cùng một cái quỷ sát, cũng chính là nói, cái này chín cái trong phòng có một gian trong phòng quan tài là trống không. Vạn nhất bọn họ vừa vặn chạy vào trong phòng kia, có lẽ bọn họ liền sẽ bị Tử Đồng quỷ vực ngăn tại gian phòng kia. Khi đó bọn họ cũng chỉ có thể chờ bị bắt rùa trong hũ. Trần Huyền Bắc hiện tại chỉ hấp thu hai cái quỷ sát lực lượng, mặc dù trong thân thể của hắn sát khí cùng quỷ lực đã không tại xung đột, có thể Trần Huyền Bắc hiện tại còn không cách nào sử dụng sát khí. Mụ, người này là thế nào nắm giữ quỷ vực? Trần Huyền Bắc có chút nghĩ không thông. Bách Lý Thanh đột nhiên ở bên cạnh nói, đại ca, ngươi nói hắn có phải hay không là hấp thu thi khôi lực lượng, cho nên mới có thể sử dụng quỷ vực? Trần Huyền Bắc gật gật đầu, trầm giọng nói, có chút đạo lý. Bọn họ vừa rồi trên đường đi một cái thi khôi cũng không thấy. Những cái kia thi khôi có lẽ đều bị Tử Đồng ăn. Làm Trần Huyền Bắc hai người chạy đến tầng 8 thời điểm, Trần Huyền Bắc nhìn hướng trong hành lang, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy lão quan thái thái ngay tại gặm ăn một cái thi khôi. Cái kia thi khôi vốn là cái cá lọt lưới, không nghĩ tới gặp lão quan thái thái. Này, quan đại đương. Trần Huyền Bắc đối với lão quan thái thái chào hỏi. Bách Lý Thanh đụng chút Trần Huyền Bắc cánh tay, sau đó chỉ trần nhà bên trên. Chỉ thấy trần nhà bên trên xuất hiện một chút vết máu. Xem ra Tử Đồng quỷ vực đã thẩm thấu đến nơi này. Lão quan thái thái nghe đến Trần Huyền Bắc âm thanh phía sau, đồng nhiên quay đầu nhìn hướng hắn. Trần Huyền Bắc thôn phệ hai cái quỷ sát, lão quan thái thái có thể cảm giác được trên người hắn sát khí. Đây cũng là vì cái gì lão quan thái thái không có công kích hắn nguyên nhân. Gặp lão quan thái thái không để ý tới chính mình, Trần Huyền Bắc vội vàng hô, "Uy, quan đại đường, ta cho tặng quà tới." Trần Huyền Bắc sau khi nói xong giơ ngón tay chỉ thiên đồng. Lão quan thái thái ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đầu của hắn trần nhà cũng rịn ra huyết dịch. Chít chít. Lão quan thái thái trong miệng phát ra một tiếng kỳ quái âm thanh. Có thể thấy được, nàng đối Trần Huyền Bắc tặng lễ vật rất hài lòng. Lão quan thái thái cái mũi đối với không khí ngửi mấy lần phía sau, đột nhiên đối với Trần Huyền Bắc hai người lao đến. Bách Lý Thanh vừa muốn động, bất quá bị Trần Huyền Bắc ngăn cản. Nàng chỉ đối trên thân nắm giữ quỷ lực người cảm thấy hứng thú. Trần Huyền Bắc nhẹ nói, quả nhiên, lão quan thái thái trực tiếp từ bên cạnh hai người chạy qua. Làm lão quan thái thái chạy đến đầu bậc thang thời điểm, đột nhiên vụ một cái về phía đầu bậc thang vách tường. A! Từ Đồng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy một bóng người từ trong vách tường xuất hiện. Người kia chính là Từ Đồng. Theo Từ Đồng bản thể bị phát hiện, quỷ vực cũng biến mất theo. Lão quan thái thái chạy Từ Đồng bộ nhỏ qua. Từ Đồng trên thân quỷ lực hùng hậu, mà còn trên thân còn có phong đô đại đế huyết mạch. Đối quỷ sát mà nói, Từ Đồng giống như một bữa tiệc lớn. Từ Đồng hiện tại quỷ lực khôi phục một chút, mà còn hắn thôn phệ rất nhiều thi khôi, thân thể cũng thay đổi cường rất nhiều. Lão quan thái thái muốn lộng chết hắn, cũng không có đơn giản như vậy. Hai người đánh nhau cùng một chỗ. Bách Lý Thanh còn tại một bên xem náo nhiệt, Trần Huyền Bắc vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói nhìn lông gà a. Còn không đi. Tầng lâu này vừa vặn có một cái để đó quan tài gian phòng. Hiện tại lão quan thái thái kéo lại Từ Đồng, Trần Huyền Bắc vừa vặn đi tìm quỷ sát. Trần Huyền Bắc hai người tới 801 số phòng ở giữa. Làm Trần Huyền Bắc đem cửa phòng mở ra phía sau, chỉ thấy trong phòng nắp quan tài bị đẩy ngã. Một cái người dự thi đang đứng tại quan tài một bên. Đậu phộng, đại ca có người thế mà nhanh chân đến trước. Bách Lý Thanh sau khi nói xong, chỉ vào người dự thi kia mắng, mẹ nó, thả ra trong quan tài thi thể, để đại ca ta đến. Bách Lý Thanh mặc dù dính người là dính người điểm, nhưng còn rất dạng nghĩa khí. Hắn tính cách cùng phổ Ennis không sai biệt lắm. Trần Huyền Bắc nhìn chằm chằm người dự thi kia, trầm giọng nói, hắn hẳn là cũng bị trong quan tài đồ vật khống chế. Bách Lý Thanh không hiểu hỏi, cái kia, làm sao ngươi biết? Trần Huyền Bắc bất đắc dĩ nhìn xem Bách Lý Thanh một cái, nói, ngươi sẽ không nhìn xem bên ngoài cái kia màn hình lớn sao? Hiện tại chỉ còn lại ba cái người dự thi, ngươi, ta còn có tên ngu xuẩn nào? Vậy hắn khẳng định không phải người sống. Trần Huyền Bắc sau khi nói xong, Bách Lý Thanh gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Xem ra ta không có cùng là người, đại ca, ngươi thật thông minh. Trần Huyền Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, loại này sự tình phạm là có chút chỉ số IQ đều có thể phân tích ra được. Lúc này, người dự thi kia đột nhiên há miệng, một cỗ chất lỏng màu đen từ trong quan tài tiến vào người dự thi trong miệng. Trần Huyền Bắc thấy thế đột nhiên tiến lên, sau đó đống nhiên một chân đá vào người dự thi trên thân. Phanh! Trần Huyền Bắc nhục thân lực lượng thập phần cường đại, chỉ thấy người dự thi kia bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Giống! Người dự thi kia ngã trên mặt đất phía sau, thân thể đột nhiên hóa thành chất lỏng màu đen, biến thành quỷ sát bộ dạng, đối với Trần Huyền Bắc phát ra một trận gào thét. Đều to mẹ nó a! Trần Huyền Bắc khinh thường mắng. Trong quan tài đột nhiên đưa ra một cái tay một phát bắt được Trần Huyền Bắc mặt. Sau một khắc, chất lỏng màu đen tiến vào Trần Huyền Bắc trong miệng. Đều lúc này, Trần Huyền Bắc cũng không tại diễn kịch. Làm chất lỏng màu đen toàn bộ tiến vào Trần Huyền Bắc trong thân thể về sau, hắc ám chi lực thần tốc đem quỷ sát lực lượng thôn phệ. Thôn phệ phía sau sát khí dung nhập Trần Huyền Bắc trong thân thể sát khí bên trong. Trần Huyền Bắc vươn tay, cánh tay của hắn đột nhiên hóa lỏng. Chương 756, ăn không đủ no Bách Lý Thanh, chương 756, ăn không đủ no Bách Lý Thanh. Trần Huyền Bắc vươn tay, chỉ thấy tay của hắn vậy mà bắt đầu hóa lỏng. Sau một khắc, Trần Huyền Bắc đưa tay đối với người dự thi. Cánh tay của hắn duỗi dài, tựa như một đầu màu đen trường xà đồng dạng, nháy mắt đem người dự thi mặt bao trùm. Hắc ám chi lực thông qua Trần Huyền Bắc cánh tay thả ra ngoài, thôn phệ người dự thi trong thân thể sát khí. Mặc dù Trần Huyền Bắc thân thể phát sinh biến hóa, nhưng quan sát phát sóng trực tiếp người cũng không cảm thấy có cái gì dị thường. Tham gia sinh tử đại tranh tài người dự thi vốn chính là sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như đều là nhược kê lời nói, cái kia nhìn xem còn có cái gì ý tứ. Cho nên Trần Huyền Bắc cùng Tử Đồng biểu hiện cũng không có gây nên cái gì tiếng vọng. Bất quá, làm Trần Huyền Bắc cánh tay hóa lỏng phía sau, quan sát phát sóng trực tiếp người trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Hắn là kinh khủng thế giới người, trong thân thể có lẽ có quỷ lực mới đối, sát khí cùng quỷ lực tương xung, hắn làm sao có thể khống chế sát khí? Người trung niên lập tức ở trên màn hình lớn điều ra Trần Huyền Bắc số liệu. Quỷ lực biểu hiện là không. Cái này sao có thể, một cái không có quỷ lực người, làm sao có thể tại kinh khủng thế giới bên trong sinh tồn? Mặc dù có một ít đến từ mặt khác vũ trụ kẻ chạy nạn, trên người bọn họ quỷ lực cũng không cường, nhưng vì thích ứng kinh khủng thế giới, bọn họ cũng sẽ hấp thu một chút quỷ lực. Trần Huyền Bắc trên thân quỷ lực biểu thị xác thực là không, bởi vì hắn quỷ lực cùng mặt khác lực lượng đã dung nhập vào trong thân thể của hắn. Người trung niên nhìn chằm chằm Trần Huyền Bắc số liệu, đột nhiên nở nụ cười. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lại có người có thể khống chế sát khí, nếu như người nọ làm việc cho ta, vậy đối với tiến đánh âm tào địa phủ, có lẽ có rất lớn tác dụng. Người trung niên một mặt hưng phấn nói. Một bên tiểu nữ sinh chỉ là tò mò nhìn, cũng không có phát biểu. Quỷ lâu phó bản bên trong, Trần Huyền Bắc đem người dự thi trong thân thể sát khí toàn bộ thôn vệ. Phanh! Người dự thi thân thi thể ngã trên mặt đất. Trong thân thể của hắn lực lượng sớm đã bị sát khí hút khô. Thân thể mềm đạp đạp hình như một đám thịt nát đồng dạng. Trần Huyền Bắc hút khô người dự thi phía sau, cánh tay của hắn chậm rãi khôi phục thành nguyên dạng. Trần Huyền Bắc không nghĩ tới, sát khí vậy mà có thể thay đổi thân thể của hắn. Theo Trần Huyền Bắc tâm thần khẽ động, chỉ thấy cánh tay của hắn vậy mà biến thành một cái sắc bén lưỡi dao. Hoa, cực khốc ca, đại ca. Bách Lý Thanh một mặt ghen tị nói. Bọn họ thôn thiên tộc, không có năng lực khác, chỉ có một tấm có thể nuốt phệ vạn vật thâm viên cự khẩu. Trần Huyền Bắc tay khôi phục nguyên dạng phía sau, nói, đi, đi tìm còn lại mấy cái quan tài. Trần Huyền Bắc đã thôn phệ 4 cái quỷ sát, còn có một cái quỷ sát, hiện tại nhập thân vào lão quan thái thái trên thân. Cũng chính là nói, còn có 4 cái quỷ sát. Làm Trần Huyền Bắc cùng Bách Lý Thanh từ trong phòng đi ra phía sau, phát hiện lão quan thái thái cùng Tử Đồng đều không thấy. Đại ca, hai người bọn họ sẽ không cùng hướng hết ta. Bách Lý Thanh não mạch kín thanh kỳ nói, có lão quan thái thái cuốn lấy hắn, hắn có lẽ một chốc không cách nào thoát thân, chúng ta trước đi tìm kiếm mặt khác mấy cái quan tài. Trần Huyền Bắc cánh tay có thể sử dụng sát khí phía sau, hắn tại đối mặt Tử Đồng quỷ vực cũng có sức mạnh. Sát khí chuyên khắc quỷ lực. Trần Huyền Bắc tin tưởng, lại lần nữa gặp phải Tử Đồng, hắn tuyệt đối sẽ đem Tử Đồng hút khô. Trần Huyền Bắc cùng Bách Lý Thanh dựa theo lão quan thái thái cho bảng số phòng đi lên lầu. Làm bọn họ đi tới một gian phòng bên ngoài, mở cửa về sau phát hiện trong phòng quan tài đã bị mở ra. Trần Huyền Bắc nhìn hướng trong quan tài cho bụi, nói, xem ra cái này cố quan tài bên trong hẳn là lão quan thái thái bệ thờ bên trên đắp anh. Sau đó, Trần Huyền Bắc cùng Bách Lý Thanh lại lần nữa rời phòng. Bọn họ vừa đi ra gian phòng, nhìn thấy một cái thi khôi tại hành lang phần cuối quanh quẩn. Trần Huyền Bắc nhìn hướng Bách Lý Thanh hỏi, ngươi thôn phệ thi khôi, đối ngươi có chỗ tốt sao? Bách Lý Thanh nún nún vai nói, có điểm tốt cũng không nhiều, chỗ tốt lớn nhất chính là bao ăn no. Thôn tiên tộc người thuộc về nghịch thiên tồn tại. Bọn họ thâm viên cự khẩu, vô luận gặp phải rất mạnh người đều dám cắn bên trên một cái. Mà còn thôn tiên tộc người vẫn luôn sinh hoạt tại không gian liệt phùng bên trong, không gian liệt phùng cường đại sẽ lực, sáng tạo ra bọn họ vô địch thân thể. Người bình thường căn bản là không có cách phá vỡ bọn họ phòng ngự. Thôn tiên tộc người có thể nói là lại có thể công lại có thể thủ. Bọn họ mặc dù ăn đồ ăn cũng sẽ mạnh lên, bất quá bọn họ càng để ý là nhét đầy cái bao tử. Thôn tiên tộc người cảm giác đói bụng là bẩm sinh, bọn họ tựa hồ liền chưa ăn no qua. Trần Huyền Bắc nghe Bách Lý Thanh giới thiệu xong phía sau, nói, có cơ hội đến kinh khủng thế giới thượng tam khu tìm ta, ta ngược lại muốn xem có thể hay không cho ăn no ngươi. Bách Lý Thanh nghe xong, liếm môi một cái, nói, yên tâm đi, đại ca, từ quỷ lâu phó bản sau khi rời khỏi đây, ta liền đi tìm ngươi. Trần Huyền Bắc nở nụ cười. Hắn mới vừa nói cho ăn no Bách Lý Thanh, cũng không phải là tại nói đùa. Từ Đồng xuất hiện, để hắn lo lắng Đông Phương Quỷ Đế phân thân thi quỷ sẽ đối hắn có chỗ hoài nghi. Trước đây hắn luôn là đề phòng thi quỷ, dù sao thi quỷ năng lực rất để hắn đau đầu. Nếu như Bách Lý Thanh có thể đến tìm hắn, vậy hắn có thể để Bách Lý Thanh đối phó thi quỷ. Thi quỷ lần trước lộ ra, thủ hạ của hắn có mười mấy vài người. Những người này hẳn là đủ Bách Lý Thanh ăn no. Ai? Ngươi có cái gì ăn kiêng? Nói ví dụ như thi trùng loại hình. Trần Huyền Bắc nửa đùa nửa thật nói. Bách Lý Thanh lập tức lộ ra đắc ý biểu lộ. Đại ca, thiên hạ vạn vật liền không có chúng ta thôn tiên tộc người không ăn đồ vật. Trần Huyền Bắc nghe xong cười. Sau đó, hắn cùng Bách Lý Thanh hướng hành lang chỗ sâu thi khôi đi đến. Thi khôi nhìn chằm chằm Trần Huyền Bắc hai người, nàng còn không biết nguy hiểm đã đến gần. Thi khôi nhìn xem Trần Huyền Bắc hai người hỏi, các ngươi nhìn thấy ta bảo bảo sao? Trần Huyền Bắc cũng không có tiếp tra. Thi khôi phát động quỷ vực cũng là có điều kiện. Liên cầm cái này thi khôi đến nói, chỉ cần Trần Huyền Bắc cùng Bách Lý Thanh tiếp tra, liền sẽ phát động thi khôi quỷ vực. Trần Huyền Bắc đi đến thi khôi trước người, chỉ thấy hắn vươn tay đối với thi khôi đầu. Phúc. Trần Huyền Bắc cánh tay biến thành một cái lưỡi dao, trực tiếp xuyên thấu thi khôi đầu. Sát khí nháy mắt đem thi khôi trên thân âm khí hấp thu. Âm khí tiến vào Trần Huyền Bắc trong cơ thể, sẽ bị sát khí thôn phệ. Sát khí hấp thu âm khí phía sau, sẽ trở nên càng mạnh. Trần Huyền Bắc thân thể cũng sẽ mạnh lên. Rất nhanh, thi khôi liền bị Trần Huyền Bắc hút khô. Bất quá, Trần Huyền Bắc cũng không có cảm giác hấp thu thi khôi âm khí phía sau có thể thả ra quỷ vực. Chẳng lẽ là hấp thu không đủ? Trần Huyền Bắc nghi ngờ nói. Bách Lý Thanh ở một bên nói, đại ca, dù sao còn có 4 ngày thời gian, đầy đủ đem tòa nhà này bên trong thi khôi đều hút khô. Tất nhiên người kia có thể sử dụng quỷ vực, đại ca hẳn là cũng có thể. Lúc này, quan sát phát sóng trực tiếp người trung niên đang theo dõi màn hình. Bất quá hắn lần này không có nhìn Trần Huyền Bắc, mà là đang nhìn Tử Đồng. Tiểu tử này vậy mà có thể dựa vào hấp thu thi khôi lực lượng thả ra quỷ vực, xem ra hắn hẳn là cùng âm tạo địa phủ có chút quan hệ. Người trung niên sau khi nói xong, mở ra Tử Đồng tư liệu. Coi hắn nhìn thấy Tử Đồng 50 ước quỷ lực phía sau, trầm giọng nói, cùng âm tạo địa phủ có liên quan người đều chết tiệt. Chương 757, Tử Đồng biến mất, chương 757, Tử Đồng biến mất. Tử Đồng thôn phệ những cái kia thi khôi lực lượng phía sau, thân thể của hắn thay đổi đến càng ngày càng quỷ dị. Lão quan thái thái đuổi theo Tử Đồng. Tử Đồng mặc dù thực lực không thua lão quan thái thái, nhưng lão quan thái thái bây giờ bị quỷ sát bám thân. Quỷ sát trong thân thể sát khí là quỷ lực khắc tinh. Chỉ cần Tử Đồng dính vào sát khí liền sẽ tiến vào trong cơ thể của hắn, thôn phệ hắn quỷ lực. Cái kia chín khẩu quan tài ban đầu là âm tạo địa phủ bên trong người thiết kế đi ra. Chủ yếu chính là vì đối phó quỷ sát, đem quỷ sát phong ấn tại trong quan tài. Mặc dù không biết quỷ lâu phó bản bên trong vì sao lại xuất hiện cái này chín khẩu quan tài, nhưng cái này phía sau khẳng định cùng sinh tử đài thoát không được quan hệ. Đã từng sinh tử đài bên trong thậm chí xuất hiện một cái âm gian phó bản lựa chọn tình cảnh, vậy mà là tại âm tạo địa phủ bên trong. Có thể thấy được, sinh tử đài phía sau thực lực mạnh bao nhiêu. Mỗi lần tại lão quan thái thái muốn đuổi kịp Tử Đồng thời điểm, Tử Đồng thân thể đều sẽ hóa thành huyết dịch biến mất tại trong vách tường. Một chiêu này cũng là Phong Đô đại đế chiêu số. Tử Đồng sở dĩ sẽ sử dụng chiêu này, là trong đầu hắn cái kia thanh âm thần bí dạy cho hắn. Cái kia thần bí sinh ý chủ nhân chính là Phong Đô đại đế. Bất quá, Tử Đồng hiện tại huyết mạch là không thể nào để Phong Đô đại đế giác tỉnh. Chỉ có thể nói là hắn tỉnh lại Phong Đô đại đế ý thức. Tất cả những thứ này còn phải nhờ có đại ma. Nếu như không phải là bởi vì đại ma tại phòng giam bên trong đem Tử Đồng làm, Tử Đồng tâm thái cũng sẽ không thay đổi đến vặn vẹo. Chính là Tử Đồng trong lòng cô kia phẫn nộ cùng sỉ nhục còn có sát lục đem Phong Đô đại đế ý thức tỉnh lại. Phong Đô đại đế tựa hồ đối với Tử Đồng cũng rất hài lòng, một mực tại giúp hắn. Lão quan thái thái rất muốn thôn vệ Tử Đồng. Hai người càng không ngừng tại quỷ lâu bên trong xuyên qua. Này ngược lại là để Trần Huyền Bắc nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Huyền Bắc một mực đi lên lầu. Hắn đem còn lại quỷ sát toàn bộ thôn vệ. chỉ còn lại lão quan thái thái trên thân quỷ sát. Còn có 3 ngày sau, quỷ lâu nhiệm vụ liền kết thúc, hiện tại muốn đi lão quan thái thái mới được. Hiện tại Trần Huyền Bắc trên thân tràn đầy sát khí, chỉ cần để hắn lại gặp phải Tử Đồng, hắn tuyệt đối sẽ không giống lần trước chật vật như vậy, ngược lại sẽ đem Tử Đồng hút khô. Trần Huyền Bắc liên tục hấp thu 8 cái quỷ sát phía sau, hắn phát hiện chính mình đối quỷ lực càng thêm mẫn cảm. Trần Huyền Bắc nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó trên mặt lộ ra cười lạnh nói, dưới lầu có quỷ lực ba động. Trần Huyền Bắc cùng Bách Lý Thanh đi xuống lầu. Bất quá bọn họ không có phát hiện Tử Đồng cùng lão quan thái thái, ngược lại là gặp một cái thi khôi. Trần Huyền Bắc trực tiếp dùng sát khí đem thi khôi thôn phệ. Hắn liên tục tìm mấy lần, gặp phải đều là thi khôi. Chuyện gì xảy ra? Hai người này hình như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Trần Huyền Bắc trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ. Trần Huyền Bắc lại lần nữa theo khí tức tìm kiếm. Có thể hắn liên tục tìm 2 ngày, vậy mà không có tìm được lão quan thái thái cùng Tử Đồng. Mụ, hai người này sẽ không biến mất không còn tăm hơi đi. Trần Huyền Bắc cùng Bách Lý Thanh đã đem quỷ lâu chuyển mấy lần, nhưng chính là không có cảm giác đến Tử Đồng cùng lão quan thái thái tồn tại. Đại ca, ngươi nói có khả năng hay không nhà này đại lâu tồn tại phòng tối? Bách Lý Thanh tổng cộng thông qua hơn 30 lần sinh tử đài tranh tài, cũng coi như kinh nghiệm lão đạo. Hắn biết, tại sinh tử đài phó bản bên trong, có chút phó bản sẽ tồn tại một chút phòng tối. Những cái kia trong phòng tối đều sẽ có một ít ẩn tàng khen thưởng. Ẩn tàng khen thưởng? Trần Huyền Bắc nghe xong nhíu mày. Lão, ta cũng không tin tìm không được các ngươi. Trần Huyền Bắc mắng. Mà lúc này, một gian phòng giá sách mở ra một nửa, phía sau có một cái thông đạo. Xem ra trăm dặm trong nói không sai, quỷ lâu bên trong xác thực có một gian phòng tối. Lúc này, khoảng cách phó bản kết thúc còn có 3 giờ. Trần Huyền Bắc đem quỷ lâu bên trong tất cả thi khôi toàn bộ thôn vệ về sau, hắn theo một tia như có như không quỷ lực khí tức, tìm tới gian phòng kia. Quả nhiên có phòng tối. Làm Trần Huyền Bắc cùng Bách Lý Thanh đi vào giá sách phía sau thông đạo, một mực hướng phía dưới tìm kiếm lão quan thái thái cùng Tử Đồng. Càng đi xuống, Trần Huyền Bắc chân mày nhíu càng sâu. Hắn có thể cảm giác được Tử Đồng quỷ lực ngay tại thần tốc mạnh lên. Cái này phòng tối phía dưới đến cùng có đồ vật gì? Trần Huyền Bắc cùng Tử Đồng tăng nhanh bước chân. Bọn họ càng hướng phía dưới đi, mùi máu tươi càng mạnh. Làm Trần Huyền Bắc hai người đi đến thẩm nghị dưới đáy phía sau, phát hiện một cái to lớn huyết chỉ. Đồng thời, từ huyết chỉ dưới đáy tỏa ra nồng đậm quỷ khí. Cái này quỷ khí đến từ âm tào địa phủ. Chẳng lẽ tại quỷ lâu phía dưới có một đầu thông hướng âm tào địa phủ không gian liệt phùng? Trần Huyền Bắc thẩm nghĩ trong lòng. Hắn suy đoán, đạo này không gian liệt phùng có lẽ tồn tại thời gian không dài, bởi vì trong huyết chỉ tràn đầy huyết mạch chi lực, mà những này huyết mạch chi lực không hề cường, tin tưởng tại thật lâu phía sau, những này huyết chỉ liền sẽ tạo thành huyết mạch linh thạch quáng. Đến lúc đó huyết mạch chi lực sẽ so hiện tại cường đại rất nhiều. Trần Huyền Bắc nhìn thấy lão quan thái thái ngay tại cạnh huyết chỉ hấp thu quỷ lực, mà Tử Đồng nhưng không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ hắn tại huyết chỉ phía dưới? Trần Huyền Bắc trầm giọng nói. Lúc này, Bách Lý Thanh truyền âm cho Trần Huyền Bắc. Đại ca, ta cảm giác được huyết chỉ này phía dưới có một đầu không gian liệt phùng, tên kia có thể hay không từ không gian liệt phùng bên trong chạy? Bách Lý Thanh vốn là sinh hoạt tại không gian liệt phùng bên trong, hắn đối không gian liệt phùng mười phần mẫn cảm. Trần Huyền Bắc nghe xong chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, hắn nhìn hướng ngay tại hút quỷ lực lão quan thái thái. Chỉ thấy Trần Huyền Bắc vươn tay, cánh tay của hắn đột nhiên biến thành một đầu màu đen trường xà, cắn lão quan thái thái cái cổ. Chi chi. Lão quan thái thái trong miệng lập tức phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu ré. Nàng vừa rồi cũng phát hiện Trần Huyền Bắc cùng Bách Lý Thanh, bất quá hắn không nghĩ tới Trần Huyền Bắc sẽ công kích nàng. Dù sao thân thể bọn họ bên trong đều có sát khí. Lão quan thái thái rất nhanh liền bị Trần Huyền Bắc hút khô. 9 cái quỷ sát sát khí tại Trần Huyền Bắc trong thân thể quấn quýt nhau, cuối cùng vậy mà dung hợp đến Trần Huyền Bắc trong máu. Trần Huyền Bắc huyết dịch vậy mà biến thành màu đen, trong mạch máu tràn đầy sát khí. Sau một khắc, Trần Huyền Bắc bịch một tiếng nhảy vào trong huyết trì. Tử Đồng một mực đang tìm hắn phiền phức, loại người này không thể lưu. Nhưng làm Trần Huyền Bắc tại huyết trì bên trong tìm mấy lần phía sau, cũng không có phát hiện Tử Đồng tồn tại. Kỳ thật nếu như Trần Huyền Bắc nhìn một chút trên trời màn hình lớn, hắn liền sẽ biết Tử Đồng bức ảnh đã biến thành màu xám, bất quá trên tấm ảnh không có đánh lên gạch đỏ. Nguyên lai, tại Tử Đồng nhảy vào huyết trì phía sau không bao lâu, liền biến mất ở trong huyết trì. Sinh tử đại không có phán định Tử Đồng tử vong, cho nên hình của hắn là màu xám, nhưng cũng không có đánh lên gạch đỏ. Chẳng lẽ hắn thật thông qua không gian liệt phùng đi âm tào địa phủ? Nghĩ đến đây, Trần Huyền Bắc cau mày. Lấy Tử Đồng thái độ đối với hắn, hắn khẳng định sẽ trở về báo thù. Trần Huyền Bắc không sợ phiền phức, nhưng hắn cũng không thích phiền phức, nhất là tổng bị người nhớ. Kỳ thật, Trần Huyền Bắc lo lắng hơn cũng không phải là Tử Đồng tìm hắn để gây sự, hắn lo lắng Tử Đồng sẽ đi tìm kiếm mặt khác nắm giữ Phong Đô Đại Đế huyết mạch người. Mụ, không thể tại chỗ này lãng phí thời gian, sau khi rời khỏi đây ta nhất định phải đi tìm nắm giữ Phong Đô Đại Đế huyết mạch người mới được. Trần Huyền Bắc vừa nghĩ đến chỗ này, trên bầu trời đột nhiên vang lên ông một tiếng. Sau đó, hai đạo ánh sáng trụ chiếu rọi tại Trần Huyền Bắc cùng Bách Lý Thanh trên thân, sau một khắc, hai người bọn họ biến mất tại nguyên chỗ. Quỷ lâu phó bản chính thức kết thúc. Chương 758, Bách Lý Thanh năng lực, chương 758, Bách Lý Thanh năng lực. Một vệt sáng tại đệ nhị giam ngục bên trong sáng lên. Trần Huyền Bắc từ chùm sáng bên trong đi ra. Hai cái ngục tốt đã tại tốc độ ánh sáng bên ngoài chờ. Địa tạng, ngục trưởng phân phó qua, sau khi ngươi trở lại muốn trước đi phòng giam một cái ngục tốt đối Trần Huyền Bắc nói. Trần Huyền Bắc khẽ miệng nhếch lên, chỉ thấy hắn đưa ra hai tay, hai cái cánh tay hóa thành hơn 10 đầu tơ máu ngưng tụ thành hai cái hắc xà cắn ngục tốt cái cổ. Rất nhanh, hai cái ngục tốt trên thân quỷ lực liền Trần Huyền Bắc hút khô. Trần Huyền Bắc cánh tay khôi phục nguyên dạng phía sau, chỉ thấy dưới chân của hắn đưa ra mấy trăm đầu huyết đẳng. Máu nhảy hướng bốn phương tám hướng du tẩu. Trần Huyền Bắc biết hắn không thể lãng phí thời gian, hắn nhất định phải tìm tới nắm giữ Phong Đô Đại Đế huyết mạch người, đem những người kia giam lại, chờ đợi Phong Đô Đại Đế giác tỉnh phía sau, hắn lại đem những người kia huyết mạch hấp thu. Rất nhanh, huyết đằng liền tìm tới đệ nhị giam ngục pháp môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhị giam ngục pháp môn liền tại trưởng ngục giam Hùng Võ văn phòng bên trong. Trần Huyền Bắc thân thể lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, thân thể của hắn xuất hiện tại Hùng Võ văn phòng bên trong. Hùng Võ cũng không có trong phòng làm việc. Lúc này, hắn đang cùng quan sát phát sóng trực tiếp người trung niên thương lượng. Quan sát phát sóng trực tiếp người trung niên tên là Bạch Ngọ Dương. Bạch Ngọ Dương muốn cùng Trần Huyền Bắc nói một chút. Mặc dù cái kia chín khẩu quan tài cũng không có lấy ra, nhưng Trần Huyền Bắc trong thân thể sát khí hoàn toàn có thể chế tạo ra càng nhiều quỷ sát đi ra. Liên tại hai người thương lượng quá trình bên trong, Hùng Võ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn thần tốc rời đi, hướng văn phòng chạy đi. Hùng Võ mặc dù không cách nào hoàn toàn luyện hóa đệ nhị giam ngục pháp môn, nhưng hắn đã tại đệ nhị giam ngục pháp môn bên trên lưu lại chính mình ấn ký. Chỉ cần có người chạm đến đệ nhị giam ngục pháp môn, Hùng Võ liền sẽ cảm giác được. Phanh! Hùng Võ đột nhiên đẩy ra cửa phòng làm việc, chỉ thấy Trần Huyền Bắc đang dùng chính mình huyết mạch luyện hóa đệ nhị giam ngục pháp môn. Hùng Võ thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi vậy mà có thể luyện hóa đệ nhị giam ngục pháp môn? Hùng Võ khiếp sợ nói. Nếu biết rõ, tiểu thập bát tầng địa ngục tổng cộng 18 cái trưởng ngục giam, còn không có một cái trưởng ngục giam có thể luyện hóa tiểu thập bát tầng địa ngục pháp môn. Trần Huyền Bắc hơi nhếch khóe môi lên. Nhưng Hùng Võ làm sao có thể để Trần Huyền Bắc luyện hóa đệ nhị giam ngục pháp môn? Tự tìm cái chết. Hùng Võ hét lớn một tiếng, sau đó đối với Trần Huyền Bắc tiến lên. Lúc này, Trần Huyền Bắc đối với Hùng Võ vươn tay. Chỉ thấy cánh tay của hắn bên trong đưa ra hơn 10 đầu mạch máu màu đen. Mạch máu hóa thành một đầu hắc xà, đối với Hùng Võ cắn qua đi. Hùng Võ bỗng nhiên một quyền hướng đầu rắn đập tới. Làm Hùng Võ nắm đấm nện ở đầu rắn bên trên phía sau, đầu rắn cũng không có bị đập nát, ngược lại đem Hùng Võ nắm đấm bao trùm. Hùng Võ trên thân nắm giữ đại địa chi hùng huyết mạch, hắn nên tính là yêu tộc người. Bất quá, cái này không hề chậm trễ Trần Huyền Bắc hấp thu Hùng Võ lực lượng, bởi vì tại đầu kia hắc xà bên trong còn ẩn chứa hắc ám chi lực. Hùng Võ cảm giác được trong thân thể mình lực lượng tại nhanh chóng sói mòn, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Hùng Võ một cái tay khác bắt lấy hắc xà, muốn đem hắc xà kéo. Lúc này, hắc xà trên thân toát ra hơn 10 đầu mạch máu đem Hùng Võ cánh tay kia cũng cuốn lấy. Mạch máu màu đen hướng Hùng Võ trên cánh tay bò đi. Hùng Võ cảm giác chính mình lực lượng tại nhanh chóng sói mòn, hắn thực lực không hề cường, hắn căn bản không phải Trần Huyền Bắc đối thủ. Nhất là đệ nhị giam ngục pháp môn mất đi khống chế, hắn không cách nào sử dụng đệ nhị giam ngục trận pháp công kích Trần Huyền Bắc. Ông. Liên tại Hùng Võ thân thể muốn bị hoàn toàn thôn phệ thời điểm, đệ nhị giam ngục pháp môn triệt để bị Trần Huyền Bắc luyện hóa. Làm sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao có thể luyện hóa đệ nhị giam ngục pháp môn? Hùng Võ sau khi nói xong, thân thể của hắn liền bị Trần Huyền Bắc hút khô. Trần Huyền Bắc luyện hóa đệ nhị giam ngục pháp môn về sau, hai chùm sáng đột nhiên bắn vào Trần Huyền Bắc trong mi tâm. Một vệt sáng là đệ nhị giam ngục pháp môn, một đạo khác chùm sáng thì là phong đô thành pháp môn. Làm hai chùm sáng tiến vào Trần Huyền Bắc mi tâm về sau, vậy mà ngưng kết ra một đạo không hoàn chỉnh phụ lục. Mặc dù chỉ là một đạo không hoàn chỉnh phụ lục, nhưng tại phụ lục bên trong lại tản ra vô cùng cường đại lực lượng. Xem ra tiểu thập bát tầng địa ngục nguyên bản hẳn là một cái chỉnh thể. Không biết phụ lục hoàn chỉnh phía sau, phóng thích ra pháp trận rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trần Huyền Bắc nhận ra phụ lục bộ dạng cùng phong đô thành bên trong cái kia không hoàn chỉnh trận pháp giống nhau y hệt. Hắn suy đoán làm phụ lục hoàn chỉnh phía sau, hẳn là sẽ tạo thành một cái trận pháp cường đại. Cái kia trận pháp cường đại cỡ nào, Trần Huyền Bắc cũng không dám tưởng tượng. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đại ca, ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi tới. Bách Lý thanh âm thanh truyền vào Trần Huyền Bắc trong lỗ tai. Trần Huyền Bắc nghe đến Bách Lý thanh âm kia phía sau, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn không nghĩ tới, Bách Lý thanh vậy mà nhanh như vậy liền tìm tới. Trần Huyền Bắc tâm thần khẽ động, đệ nhị giam ngục vòng phòng hộ mở ra. Bách Lý thanh tiến vào đệ nhị giam ngục phía sau, Trần Huyền Bắc thân thể xuất hiện trên bầu trời. Đại ca, thế nào? Ta đến nhanh a. Bách Lý thanh hưng phấn nói. Mà trên người hắn ức chế thuốc nước đã biến mất, kỳ thật ức chế thuốc nước đối hắn căn bản là vô dụng. Thôn tiên tộc có thể nuốt vật, bách độc bất xâm. Nho nhỏ ức chế thuốc nước, làm sao có thể khống chế lại hắn? Tiểu tử ngươi đến thật nhanh. Trần Huyền Bắc vừa cười vừa nói. Thông qua những ngày trung đụng này, hắn cảm giác Bách Lý Thanh tính cách rất hào sảng, người cũng không có ý đồ xấu, ngược lại là rất thích hợp làm huynh đệ. Bách Lý Thanh nghe đến Trần Huyền Bắc khoa trương chính mình, hắn lập tức một mặt đắc ý nói, đại ca, chúng ta thôn tiên tộc đối khí tức vô cùng mẫn cảm, mà còn có thể tùy ý xé ra không gian liệt phủng, muốn tìm đến ngươi quá dễ dàng. Bách Lý Thanh nói về sau, gãi gãi đầu nói, lúc đầu còn có thể, tới càng nhanh một chút, bất quá nửa đường phát hiện mấy cái cùng đại ca tương tự khí tức, tìm nhầm địa phương. Trần Huyền Bắc nghe xong, con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn đoán được Bách Lý Thanh nói cùng hắn khí tức tương tự người, hẳn là nắm giữ phong đô đại đế huyết mạch người. Cái kia tại cái này vũ trụ, ngươi có thể cảm giác được cùng ta khí tức tương tự người sao? Trần Huyền Bắc vội vàng hỏi. Bách Lý Thanh nghe xong mở ra thâm viên cự khẩu dùng sức khẽ hấp. Từng đạo màu đỏ máu khí tức tiến vào miệng của hắn. Đại ca, ta cảm thấy nơi này có 17 cái cùng ngươi khí tức tương tự người tồn tại. Bách Lý Thanh sau khi nói xong, Trần Huyền Bắc trên mặt lập tức lộ ra tiêu ý. Chờ giải quyết nơi này về sau, chúng ta liền đi tìm những người kia. Trần Huyền Bắc nhếch miệng lên, nói. Sau đó, Trần Huyền Bắc vung tay lên, đệ nhị giam ngục giáng cabin biến mất, tất cả tội phạm xuất hiện tại trên một cái quảng trường. Trần Huyền Bắc lười nói nhảm, hắn trực tiếp đối những phạm nhân kia nói, hiện tại đệ nhị giam ngục đã là của ta, cho các ngươi hai con đường lựa chọn, đệ nhất, đi theo ta, sẽ để cho các ngươi ăn ngon uống say, thứ hai, chết. Trần Huyền Bắc sau khi nói xong, Bách Lý Thanh lẻ lươi liếm môi một cái, nói, đại ca, lựa chọn cái thứ hai người đều ăn à, ta chạy xa như vậy, đã sớm nói bụng. Chương 759, chương 759. 761. Chương 760, chương 760. 762. Chương 761, chương 761. 763. 20. 50. Chương 762, chương 762. 764. Chương 763, chương 763. 765. Chương 764, chương 764, 766, 20, chương 765, chương 765, 767, 50, chương 766, chương 766, 768, chương 767, chương 767, 769, 1, chương 768, chương 768, 770, 20, U, chương 769, chương 769, 771, chương 770, chương 770, 772, 3, chương 771, chương 771, 773, 2000, 2000, 2800, chương 772, chương 772, 774, 3, chương 773, chương 773, 775, 2000, chương 774, chương 774, 776, 3, chương 775, chương 775, 777, 20, 30, 30, 30, chương 776, chương 776, 778, 2000, chương 777, chương 777, 779, chương 778, chương 778, 780, 3, chương 779, chương 779, 781, 17, chương 780, chương 780, 782, 3, 3, SS, chương 781, chương 781, 783, SSSSS, chương 782, chương 782, 784, SSS, chương 783, chương 783, 785, SSS, SSS, 3, SSS, SSS, chương 784, chương 784, 786, SSS, 3, SSS, chương 785, chương 785, 787, 40, chương 786, chương 786, 788, 4, chương 787, chương 787, 789, E, chương 788, chương 788, 790, chương 789, chương 789, 791, chương 790, chương 790, 792, 20, chương 791, chương 791, 793, 21, 3, chương 792, chương 792, 794, 50, 999999, 60, SSSS, 4, chương 793, chương 793, 795, chương 794, chương 794, 796, 512, 501, 512, SS, chương 795, chương 795, 797, 3, 20, chương 796, chương 796, 798, 12, 12, 12, 12, 12, chương 797, chương 797, 799, 3, chương 798, chương 798, 800, NVG, 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 chương 799, chương 799, 801, 20, 50, chương 800, chương 800, 802, 70, chương 801, chương 801, 803, NVG, chương 802, chương 802, 804, 50, 3, chương 803, chương 803, 805, chương 804, chương 804, 806, 60, chương 805, chương 805, 807, 20, 20, chương 806, chương 806, 808, SSS, 3, 3, chương 807, chương 807, 809, chương 808, chương 808, 810, chương 809, chương 809, 811, 3, chương 810, chương 810, 812, 44, 100, chương 811, chương 811, 813, 6, chương 812, chương 812, 814, chương 813, chương 813, 815, 3, chương 814, chương 814, 816, 100, 100, chương 815, chương 815, 817, 3, chương 816, chương 816, 818, 3, 4, chương 817, chương 817, 819, chương 818, chương 818, 820, chương 819, chương 819, 821, 3, chương 820, chương 820, 822, chương 821, chương 821, 823, giờ, chương 822, chương 822, 824, 9, 5, chương 823, chương 823, 825,